你老公你这样还不能再等了。你们猜呀，搞，真样的搞，把羊来摸。
对。
他们养羊来，不养羊来，养羊搞成搞，你真搞一摸。哎呀，这种猜的羊，过年干嘛？他吃了不肥，哎，我从他冻了不肥。这种不肥吃够，就吃个年肥，不两年冻上了。然后这羊不放街没冻，然后这羊街没冻，然后这羊散没冻。然后闻冻很羊，冻在发毛里发着，很羊闻完，很羊闻烧身。thí dụ giờ mình thấy sáng 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 ha, mình thấy khỏe chưa chưa cái thấy hơi nhức đầu thì mình thấy mình tự nhủ với mình cái bệnh hoạn nó tới là vô thường tới cái khổ của ta bà thấy không, thì Phật nó sanh già bệnh chết rõ ràng bây giờ mình thấy bệnh rồi nè cái khổ vậy thì mình nhắc mình bao nhiêu đó coi như cái gì thay vì quý vị đợi đi học giáo lý thì chúng tôi mới nhắc quý vị thấy là có thân sanh già bệnh chết nói nhiều chứ nó qua nó mất rồi mình không nhớ không nhớ. Nó dụ như sáng khỏe chưa đau cái nói bữa nay cái bệnh tới rồi đó, cái bệnh khổ này đó. Thật ra mình thấy hàng ngày mình tiếp xúc với hàng chuyện mọi chuyện đó quý vị, mà mình tu trong như vậy đó thì cái tâm mình nó kiên cố lắm, nó vững. Và sau này khi tôi thấy kinh nghiệm của mình đó, khi rồi mình đụng đâu cái mình tu đó, mình đụng cái cảnh của mình theo cái cảnh mình tu. Ví dụ như thấy đi ra ngoài thấy là cái gò đóng gõ ngang, thấy là trời u ám, cái cõi này của quốc độ này nó cái cảnh nó xấu xa, nó đen tối, nó từng nghĩ liên tưởng ngay cái quốc độ trình độ, ngay liên tưởng ngay cái trình độ, cõi đất trong sạch bằng phẳng sáng sủa, thì mình cứ liên tục mình suy nghĩ như vậy hoài đó, thì lâu ngày tự nhiên là cái lòng mình nó vững vàng lắm, nó không có động tâm, ít có động tâm. Là quý vị hàng ngày ráng cố gắng tu, khi mà học tu trình độ đó, hàng ngày thì chút đừng có đợi cái tối mình niệm phật thì giờ có cái thời khá phá mình niệm, nhưng hàng ngày mình tu là bởi vì mình đối với những cái cảnh khổ của ta bà nhiều, phải mình thấy cái khổ ta bà mình liên tưởng cái vui cực lạc, như vậy thì mình đúng cái cảnh mình nghĩ tới chuyện trình độ thì lâu ngày rất thích thuần phục cái cảnh như vậy. Thì coi mình quán mình tu 24 giờ chứ không phải đợi cái thời khóa mới tu. Thì tuần trước thì chúng tôi có giảng quý vị về cái ba cái căn bản phiền não, tức là tham sân và si đó. Thì quý vị thấy thật sự trong cái khi tu đó, tu pháp môn nào cũng vậy, không nhất thiết là tu theo trình độ. Cái căn bản của người tu chúng ta là làm thế nào để mà tận diệt được tham sân si. Mà nếu không diệt được á, thì chúng ta mới không có thể diệt được một ngày hai ngày cho hết. Thì trong cái thời gian tu hành mình cũng làm thế nào để mình bớt được cái tham sân si, thấy không? Thì cái tham thì quý vị thấy, tôi lấy ví dụ có một vị cho tôi hay rằng cái cách tu về trị cái tham á, mình thì mình đồng tham mình nó khởi mình không biết gì làm nó kềm hãm rồi. Tôi lấy ví dụ quý vị đi chợ rồi quý vị thấy cái áo đẹp, tôi lấy ví dụ như vậy, thấy cái áo đẹp, thấy cái món hàng đẹp mình muốn mua, ha, mình thấy cái gì mình khởi lòng tham mình thích. Vậy thì bây giờ làm sao, bây giờ đây mình đấu trị, nếu mà mình theo để cái lòng tham mình nó khởi á thì mình để cái lòng tham nó nhất dắt tới cái chỗ phải mua cho được cái món đồ đó. Nhưng ngược lại nếu mình nghĩ rằng á, mình tự kìm hãm là mình nghĩ tới cái cảnh là trình độ. Tuy là cái ở cảnh thế gian này thấy nó đẹp thiệt, cái nhà nó đẹp thiệt, cái xe nó đẹp thiệt, nhưng mà cái đẹp hình tướng, mình mới nghĩ từ cái chỗ hình tướng mình mới nghĩ đến cảnh vui với trình độ. Thì như vậy khi mình thấy cảnh vui trình độ mình thấy đẹp hơn á, sướng hơn á, thì mình không có muốn cái lòng tham trong cái vật thế gian nữa. Mà mình nếu mình tu liên tục như vậy á, thì riết nó quen đi. Cái lòng tham mình lần này nó bị kiềm chế, cái lần này nó bị kiềm chế chút. Nếu quý vị nó như con ngựa vậy hả, mà quý vị mua cương nó chạy á, thì nó chạy hoài chẳng biết bao giờ nó được. Nhưng ngược lại nó vừa muốn chạy là mình giật cương lại, thì nó đứng lại. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, rồi tôi thấy rằng một lúc nào đó nó dừng lại mình không hay nữa. Tự nhiên nó dừng, nó không khởi nữa. Thật mình thấy, tôi nó thật là chính chúng tôi nó thật có những cái mà mình tôi thấy có những cái này tôi cũng thấy. Mình tập thử và riết là nó quen đi. Ở đây quý vị có coi TV không? Có không?
Dạ có.
Hồi trước tôi cũng thích coi TV lắm. Rất thích coi TV, tôi cũng thích coi TV nữa. Nhưng mà chừng mấy năm nay tôi không coi. Không coi, lý do tại sao vậy? Thấy một lần tôi thích coi TV á, thì tôi nói tại sao là cái giờ coi TV mình uổng. Và trong cái giờ đó quan kiếm mà tại sao mình không niệm Phật. Mà có khi coi cái TV đó quý vị, coi những cảnh mà nó thanh tịnh thì không nói làm gì, mà nhiều khi coi những cảnh mà nó giết chóc lường gạt đánh giết đi. Mà khi thấy đánh giết với nhau thì tôi nghĩ là cái cõi ta bà này, loài này giết hại loài kia, mình tạo thêm cái nghiệp dữ, hay mình tạo thêm nghiệp dữ, hay những cái cảnh mà nó không có, nó không có thanh tịnh, nó rồi từ cái chỗ đó thì mình nghĩ tới chuyện mình tu nhiều ha. Thay vì coi cái cảnh mình cái khổ như vậy rồi, mình á cái nghiệp mình nó nhiều lắm rồi, cái nghiệp mình nó quý vị nó nhiều lắm rồi, quý vị nếu quý vị coi những cảnh thanh tịnh, những cảnh mà nó hoài không nói gì hết, những cảnh giết chóc với nhau, rồi tự nhiên trong cái a lại gia thức của mình á, mình đã đủ những cái chuyện mà giết chóc từ nhỏ lớn, mình không biết sợ, không biết có như là cảnh sát. Bây giờ cái cảnh bên ngoài nó tác động tới cảnh hưởng của mình, tác động tới cái tinh thần của mình, cái Phật gọi là cái a lại gia thức ấy. Mà như vậy thì càng ngày càng gieo vô thêm nhiều cái hình ảnh giết chóc. Mà trong khi cái người tu tịnh độ thì bớt cái cảnh xét, bớt cái cảnh nó tiền nghiệp như nào hay vậy. Cái người tu tịnh độ thành thế là tu tập, tôi thấy lúc cũng còn tham, mình cũng còn tham, mình muốn coi cái đó là tham nhiều quý vị, tham nhiều quý vị coi tham sắc, thấy muốn coi đó, rồi lúc nãy cũng nghĩ khi bấm cái tâm niệm coi á thì sẽ cầm cái chủ lên niệm Phật ngộ đó thì muốn coi. Vậy thì làm sao giờ mình để mình phòng thu, mình để cái cảnh ảnh hưởng tới mình, có bị để chứ coi để cái cảnh mình tùy. Ngày xưa cái người mà tu theo cái những người này gọi là tâm đạo cao cường đó, thì cái cảnh nó không lôi họ được, nó không chuyển họ được, họ đi đâu họ trong chợ họ tu cũng được, họ ở nhà họ tu cũng được, họ ra ngoài đường họ tu cũng được nữa. Nhưng mình á, mình phàm phu, cứ để ý cho mình phàm phu, thành ra mình ở trong nhà đó thì mình có khi mình khó tu, mình đi vào chùa thấy dễ tu hơn, thấy ở nhà chỉ muốn niệm Phật khó, muốn tụng thời kinh. Ví dụ bây giờ quý vị thử ở gia vô chùa huynh đệ ngộ nhau tụng 2-3 giờ hồ không thấy sao hết, có khi mỏi nhưng mà cũng gắng gắng mình gắng được. Cái mà ở nhà mới cầm cái kinh lên tụng nửa chừng để muốn mỏi muốn buồn rồi thôi, nó để tụng tiếp, nghĩ là tụng tiếp. Nên mình thấy mình cái người phàm phu mình á tùy cái cảnh mà khởi. Riêng cái khi chúng ta tu tịnh độ á thì cái quan trọng nhất quý vị tôi thấy có chúng ta nên có thân chủ. Mà tại sao vậy? Tôi đi đâu cũng có thân chủ trong mình, tôi ngủ á cũng có thân chủ trong mình, tôi niệm Phật tôi tới khi tôi coi tới khi ngủ quên đâu, hai cái tay vẫn còn cầm thân chủ. Sáng đến giờ là có thân chủ xem qua nè. Mà đi làm bây giờ cứ nghĩ đây đi làm, tôi cũng mang chủ tôi đi làm. Vậy thì đi làm thay vì giấc ngủ trưa anh em xuống nhau là bạn chuyện này chuyện nọ, cho khi thì tôi ra cái chỗ này vắng vắng tôi ngồi tôi niệm Phật. Bởi vì liên tục như vậy đó thì mình mới tránh được cái cảnh thế, nếu không á thì mình khỏi cái cảnh này. Vậy thì bây giờ cho tới bây giờ mấy năm nay tôi thì mấy năm rồi tôi bỏ cái thói quen không coi TV nữa, không coi, tôi không cần TV nữa. Thật ra chúng ta thấy những cái giờ mà quý vị thực sự có thể làm việc, người ta nói là giải trí, như cái nhà mà khoa học họ nói là khi mình làm việc mệt mỏi đó thì có nên có thời gian để giải trí. Và thực sự tôi thấy rằng niệm Phật cũng là một cách, nó không phải là giải trí nhưng nó giúp cho cái tâm thần mình tịnh dưỡng rất là hay. Có những chuyện mà nếu có người tập quen á buồn phiền rồi mình thích cái này nghĩ cái kia, mình buông cái tưởng là niệm Phật rồi quên hết mọi thứ. Và tôi thấy rằng riêng chúng ta khi chúng ta hàng ngày chúng ta tu á thì chúng ta cũng cố gắng tạo những cảnh thuận tiện, những cảnh thuận tiện cho mình tu chứ nó không mình quên. Tôi thấy có những người mà có khi kia họ tụng kinh á, họ thì kinh không được, còn kinh mình họ cũng họ làm như không có cái gọi là cái ngoại hậu thiện ý thức, không có thiện ý thức cho họ làm, một mình cũng kinh không được. Nhưng mà có người bạn sẽ rủ hai người ngồi tụng kinh thì vui mà không. Thì chúng ta thấy rằng mình cũng vậy, mình chưa chắc mình phải là cái bậc mà ngày xưa các vị thiền sư họ nói họ cái tâm địa đã vững vàng đó, thì ở chợ mình Phật cũng được đó. Ngồi ở giữa chợ buôn bán cho niệm Phật được, còn mình thì chưa phải vậy. Nếu bây giờ mình cố gắng mình một lúc nào đó là quý vị sẽ thấy rằng có khi rồi mình đi đứng nằm ngủ ngay trong giấc ngủ mình cũng được. Có những cái thích cười, nhiều khi là tôi thấy có mấy người quen ông danh ổng thấy người kia thích cười là chính tôi là kia vậy. Nhiều khi nói chuyện đó rồi nhiều khi tôi nói rồi tự nhiên mình niệm Phật thì nó hay, mình niệm Phật thì nó hay, tự nhiên nó như là cái dòng nước chảy vậy đó. Thì nếu mà chúng ta cố gắng đó quý vị thì mình một lúc nào đó rồi niệm Phật sẽ thành thật. Quý vị không niệm mà cũng có nghe tiếng niệm, chính mình niệm khi trong giấc ngủ mình cũng nghe tiếng niệm Phật nữa. Thì cái điều đó chúng ta không có khó, mà cái điều đó thì như vậy theo các sư tổ nói thì nó là sao, cái điều đó là cái điều lành. Điều lành là tại sao vậy? Bởi vì khi cái bậc tỉnh thức của mình nó quen đi cái tiếng niệm Phật á, nó nhường đi, nó một ngày rồi nó nhồi qua như vậy, thì một lúc nào đó coi như mình tự động trong thâm trí mình tự nhiên nó niệm Phật, mà nó là cái bước đầu của gọi là tâm muội đó, bước đầu của gọi là niệm Phật tâm muội đó. Thành ra quý vị bây giờ tôi thấy cái đó không khó đâu, không khó. cái điều tiên tri niệm Phật thôi. Đó bây giờ ví dụ bây giờ nhớ thì niệm ha, rồi lỡ quên gì đó thôi hãy thực nhớ lại cái niệm Phật lại liền. Thì mình làm riết thì một lúc nào nó trở thành quý vị tự nhiên niệm Phật mà quý vị không hay, ngủ quý vị cũng thấy mình niệm Phật. Thì cái đó là cái những cái nghiệp mà tham sân si đó, tôi nói lại căn bản. Thì khi mình tham á, thì khi mình thấy cái cảnh mình liên tưởng cái cuộc đời thật là từ bớt cái lòng tham đi, sân cũng vậy đó. Quý vị khi mà quý vị khởi tâm sân, tôi chỉ thấy có khi khởi tâm sân là khi dày mới có thể dễ khởi tâm sân. Một á là khi nếu mình còn tham nhiều á, tức là mình rảnh cái đó, mình rảnh á. Ví dụ quý vị thay vì quý vị ngồi ở không, tôi thấy vậy lớn tuổi, ví dụ quý vị lớn tuổi rồi ít có tiếp xúc ngoài đời, ví dụ còn nhỏ còn bon chen ngoài đời, còn sự nghiệp nhiều, còn đụng chạm, còn dễ khởi tâm sân nó nhiều đi. Còn nếu quý vị lớn tuổi tôi thấy á, thì nếu quý vị có khởi tâm sân là khi dày nè, ví dụ ở nhà ở không á dễ khởi tâm sân. Tại sao ở không dễ khởi tâm sân quý vị? Cái cụ mà lớn tuổi thì tại sao ở không mà dễ khởi tâm lạnh? Bạch thầy,
con thì con chỉ biết là đứa nào mà lạnh nhỡ nhiều thôi thì chả có ai mà sinh với con được.
À, thì cái đó là hay đó, là bởi vì sao vậy quý vị? Bởi vì khi mà quý vị ở không á, nếu quý vị để ý cho ta, ở không mà không có làm gì hết đấy không? Thì sao ngồi, nghĩ chuyện đời. Thấy công niệm Phật thì nghĩ chuyện khác. Ví dụ như ở không, con cháu đi làm mình rảnh rỗi thì mình cầm cái chuỗi là mình niệm Phật. Không? Đốt nhang được không đốt, mình nhìn cái Phật thì niệm Phật. Mà khi niệm Phật như vậy thì sao? Mình không có nhớ những cái duyên trần. Không có nhớ chuyện năm xưa, chuyện tháng rồi, chuyện đời xưa không có. Rồi việc đời là mình nghĩ ra những chuyện cũ đó quý vị. Chuyện cũ 10 phần 9 chẳng như ông bà mình nói vậy đó. Chuyện cũ 10 phần 9 chẳng như ý mình. Mà từ cái chỗ đó thì sao? Bực, nhớ thì sao buồn. Bực, cái bà kia, cái ông nọ rồi, chuyện đời, chuyện đủ thứ như chuyện đời. Thành ra khi chúng ta đừng để chúng ta rảnh, cái cũ lớn tuổi đừng để rảnh. Nhất á là mình khi Phật mình nói mình lớn tuổi rồi mình biết nhiều á, con nít á nó không có kinh nghiệm, nó không có khổ nhiều. Còn mình thì bây giờ đủ chuyện hết, chuyện năm xưa, chuyện cả đời trên sống dưới rồi nhớ hết. Mà hãy nhớ chuyện nào mình buồn khổ thì nói mình sánh tấm sánh thì nói mình giận. Vậy thì nó rồi cái giận chính mình á. Có những người tôi thấy, có những người lớn tuổi, những cụ lớn tuổi tôi đi gặp không á, một khi rồi nổi giận chính mình, nổi giận với con cháu mình á. Tại sao vậy? Buồn nó làm gì? Không biết niệm Phật nè. Vì tối ngày niệm Phật thì không ai dạy niệm Phật mà không có lòng tin nữa. Đó rồi ngồi nhà, chùa thì không biết, kinh thì không biết đọc, ngồi nhà thì đi tới, đi ra ghế đó ngồi, đi vô ghế này ngồi, chạy qua ghế kia ngồi, chạy kia cái đồ giận, chửi con, chửi cháu, tại sao tao bây giờ đang đi thân, đang đi chết. Thì quý vị thấy, quý vị khi mình khởi tâm sân với chính mình, với chính con cháu mình á. Tôi thấy con những tôi thấy mấy thăm mấy trước, tôi thăm một cụ, tôi chửi tối ngày. Tôi hỏi tại sao chửi nó, tôi bảo nhân thân, cháu tôi qua đây chết. Thì quý vị thấy tại sao vậy? Không có rảnh, tôi nói bây giờ dễ lắm, mình cũng niệm Phật. Niệm Phật là một, là cho mình không có nổ tâm sân. Hai là tạo cái nghiệp, tạo cái thiện nghiệp tốt cho mình, sau này mình sánh người tỉnh độ. Thật ra quý vị lớn tuổi tôi khuyên á, ở nhà đừng có để trống, không nên để trống. Ví dụ nhà có con cháu nghỉ với nó rồi hãy mở không á, cầm cái chủ là niệm Phật. Còn không niệm Phật thì có những cái bài kệ, có những cái bài kệ khuyến tu đó. Mà ví dụ như mình làm chủ nhiều có thể đọc cái bài kệ nó cũng hay đó. Thay vì còn trẻ tuổi thì tụi nó hát thì nó hò, mấy đứa nhỏ đó nó như hát nó hò. Còn mình đọc những cái bài kệ, có những cái bài kệ rất là hay, có những cái bài kệ mà tôi không biết quý vị có biết hay không, nhưng có những cái bài kệ khuyến tu á, đọc cái bài kệ nhiều khi mình thấm thía lắm. Thế thì mình rảnh mình đọc những bài kệ đó, bài kệ chí nôn mình đọc qua thì mình niệm Phật, thì mình không có buồn. Trời nói chút không buồn, không có giận, không có giận mình, không có giận, không có rủa con rủa cháu nữa. Có nhiều vị là tụi nghiệp đi suốt ngày, con cháu đi làm suốt ngày, rồi ở nhà mình ở nhà mình được buồn, rồi buồn thì lại sanh dễ quạo. Khi đó là gì? Lúc đó đổ thừa. Tại mình là trái đi vợ bên đó thì không ít ra đói khổ thì cũng thực tệ, cũng có nhiều lối xóm như này nọ nói chuyện. Thì qua đây thì tối ngày nhớ cũng ở tù. Mình thấy cố gắng, chúng ta cố gắng tránh thực tệ lắm. Vậy thì tôi khuyên là khi cố gắng chúng ta mình á, mình trong cái tham sân si đó quý vị, thì cái đó là cái nghiệp căn bản, nó rất là căn bản của chúng ta. Thành ra khi mình tu á thì quý vị phải đến phải đề phòng cái chỗ đó. Đề phòng rất quan trọng, đề phòng cái tham cái sân. Còn cái si đó, cái si tức là ngu mờ, mình nói theo kiểu mà mờ khờ dại, thì cái khờ dại của mình đó nó nhiều lắm, là chúng sanh đây. Phải không? Cái Phật cái từ vô minh này phải phải lọt vào cái thai mẹ mình. Cái niệm vô minh đầu mình mới mình đi vào cái thai. Bây giờ nó lỡ quá cái thân này rồi. Bây giờ mình si, mình chỗ nào khi mình thấy như vậy. Cái Phật nó khi nào mình si đó, tại mình không thấy cái chân lý. Mình không thấy cái sự thật. Ví dụ thế như vậy, có nhiều người niệm Phật, mặc dầu theo đạo Phật, tu theo đạo Phật, nhưng mình niệm Phật một thời gian rồi cái thân làm chán. Không biết quý vị có, nhưng thấy cái những người có. Là bởi vì sao vậy? Họ niệm Phật vừa hồ rồi, cái họ thấy thời gian rồi, sao bộ lâu quá, không được gì hết. Lâu quá thì không được gì hết, họ buồn, sanh cái lòng chán. Nhưng có khi mình phải thấy như vậy nè quý vị. Mình phải nhìn theo con mắt của đạo Phật. Là bởi vì trước quý vị trồng cái cam đó, mấy năm quý vị ăn trái?
Năm năm.
Trồng một cái lúa, mấy năm quý vị ăn trái? Bây giờ lâu có hạt quý vị?
6-7
tháng. Vậy thì mình niệm Phật cũng vậy đó. Cái duyên niệm Phật đó, nó như vậy nè. Có nhiều người nói tại sao mà cái người kia hơi niệm Phật mau, mình thấy mình niệm Phật lâu. Tôi kể quý vị cái trường hợp con cũng niệm Phật có 3 năm thôi. Thấy không? 3 năm thôi là ổng coi như là ổng cần bản sanh được lạc. Còn nhiều khi mình niệm 5 năm rồi, 6 năm rồi, người ta sẽ không thấy gì hết. Phải không? Có ai đặt cái vấn đề đó không? Có ai mà đặt cái vấn đề tại sao mình niệm mình không thấy cái điều chứng nghiệm? Có những người niệm Phật tại sao họ niệm có một ví dụ 5-7 ngày, có thể 5-7 tháng nè, mà họ thấy thì Đức Phật thì niệm. Tôi biết có những người họ nhiều khi niệm Phật, có khi họ ngồi niệm Phật họ thấy cái Đức Phật thì trước mặt. Tại sao có những người có vậy, có những người không có? Là bởi vì ví dụ mình không có phải nghĩ vậy. Nhiều khi cái nghiệp mình quá nặng đi, cái tiềm căn nghiệp chướng mình quá nhiều, thành ra là có niệm Phật á, như là trong kinh Na Tiên thì theo có thí dụ như là cái chiếc một cái hạt đá, cái viên đá, cái nghiệp của mình á, cái hạt cái viên đá như vậy nè, mình có bị dục một hạt cát xuống nước á thì nó chìm nó nổi, một hạt cát cũng chìm nữa. Còn cái người niệm Phật á quý vị, thì cũng như là đi qua sông một cái hạt đá này, một cái cục đá to như vậy, đi nhờ cái sức niệm Phật của chiếc thuyền nè, nó chịu, thằng đấy nó không chịu. Nếu mình không có chiếc thuyền á thì một hạt cát cũng chịu. Còn mình niệm Phật á, sức niệm Phật nó như chiếc thuyền nó đỡ, thì cái nghiệp của mình nó bớt. Cái điều mắt phàm cũng thấy thôi, mắt phàm cũng thấy thôi. Ví dụ như là tôi thấy có một cái nhà ảnh quan á, cái nhà ảnh quan á, ngày xưa khi mà ngày sinh ra cái nhà mù mắt. Nhãn quan sanh ra có 6 tháng bị mù mắt đó. Rồi thì ở cái hồi đó là có ông thầy thuốc rất là giỏi, mà ông coi là 100 việc không sai là một á, thì ông coi nhãn quan không sống tới 30 tuổi, không sống tới 30 tuổi nhãn quan á đó. Rồi thì cha mẹ sợ, mày thấy con sanh ra ẻo ọt rồi vẽ chóc đầy mình mà lại mắt lại mù, thành ra cứ một lòng niệm Phật. Đó vậy mà tới 53 tuổi ngày sáng mắt mù mắt, mình cái nghiệp mù mắt mình 2 năm trường đó. Rồi tới 53 tuổi sáng mắt, 3 tuổi sáng mắt rồi cha mẹ mới thấy cái niềm tin mới tiếp tục đi chùa. Ta cho tới 7-8 tuổi ngày xuất gia, 7-8 tuổi ngày xuất gia. Vậy thì tới năm 30 mấy tuổi, 31 tuổi gì đó, ngày thấy cái nghiệp chết, ngày thì cái nghiệp bệnh nặng đó. Rồi qua cái nghiệp đó rồi ngày 68 mấy tuổi mà không bệnh hoạn, nhãn quan tức là cái gì tổ linh thông á. Chính ngày này kể là cái gì ngày sau này ngày tu đó, rồi ngày mới thấy cái chuyện trước, rồi ngày mới nói là cái chuyện của ngày chính cái chuyện thân của ngày. Thì mình cũng vậy đó quý vị. Bây giờ mình tu, khi quý vị tu thì có khi mình thấy, tôi thấy để ý như vậy, thì khi cái nghiệp nó hiện ra, nếu mình không biết á thì mình sanh tâm phiền não. Ví dụ như là tu thời gian rồi thấy người khác thì họ có được cái tướng trạng tốt, mình không có, mình không có là mình không có đâu. Mà tại vì cái trái cây nó chưa tới cái thời nó trổ quả, mình mới có dân danh thôi. Bởi vì mình có khi là cái người khác họ gieo cái nhân họ cái đất tốt quá đi, cái miếng đất của họ có thiện căn nhiều, cái tiền kiếp họ có thiện nè, bây giờ họ gặp thiện nữa, họ mới dân danh nữa rồi cái thời gian sau có quả, là bởi vì cái miếng đất tốt. Còn mình á, mình khi mình biết đâu mình kiếm đất xấu, miếng đất cằn cỗi, đời trước mình không có tạo cái nghiệp tốt mà tạo nghiệp xấu không à. Bây giờ mình niệm Phật vậy thì đương nhiên á, khi mình thấy miếng đất chai cằn á, cái cây cái gì nó cũng lâu ngày nó lâu lớn hơn là cái chính đất tốt. Vậy thì mình thấy người ta như vậy mừng cho người ta, mình thích tấn mình phải ráng làm theo. Cái tôn tin nó thật, tôn tin là bởi vì tôi thấy có những người mà thiệt tu á, thiệt tình mà tu đó quý vị, thì đều thấy cái tướng hảo, đều thấy cái tướng lành. Có điều nếu mà quý vị không thấy được chú lành á, thì đừng có trách ai, phải trách mình. Có khi á, phải thử coi mình sai giới của tinh thần không, thử coi mình niệm Phật có chuyên cần hay không, mà thử coi niệm Phật có thành tâm hay không. Cái đó là cái quan trọng. Vậy thì trước quý vị cầu tu hành như vậy thì mình ráng. Tôi nghĩ trước sau gì đó rồi, thì có nghĩa của mỗi người, mình không có thiên nhãn thì không có đạo nhãn. Nếu như mà họ thấy tu hành đắc đạo, thấy đạo nhãn không biết cái gì thì bao lâu biết cái gì thì họ nói trước. Còn mình thì mình không thấy, vậy thì mình cố gắng là mình tu. Mà tôi nghĩ rằng đó, lời Phật không sai. Mình có lòng thì mình chắc được, vậy thì cứ việc cố gắng và điều hiện từ những cái việc nó nhỏ nhỏ. Đó là bây giờ, hồi nãy mình đốt cái cảnh để mình trị. Bây giờ có những phương thức nào mà chị được bớt cái việc tham sân si bây giờ? Thì hồi nãy tôi nói cô đi là tạo cái cảnh, rồi bây giờ niệm Phật ha. Thay vì tránh những cái cảnh là nó tạo cho mình những việc khác, giờ niệm Phật cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái sám hối. Tôi khuyên quý vị, thường thường quý vị thấy đợi tới cuối tuần nó sám hối như này, hay là tới thường thường ở đây sư bà được đây sư bà mình ở đây là cuối tháng có hai nhà sắp vào mình sám hối. Nhưng mà tôi khuyên như vậy, không nên để cái nhà sắp vào để sám hối.
Tại phải chỉ có 30 nữa.
Thì 30, 14 đúng rồi đó, mà ở đây sư bà còn có, hồi nãy có những chỗ khác không có nữa. Mà ở đây tôi khuyên về không nên đợi, không nên đợi tới ngày 30, 1 có sám hối rồi. Là bởi vì sao? Bởi vì sao vậy? Tại sao mà tôi không nên khuyên quý vị là không nên đợi tới ngày sắp vào mới sám hối? Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Có một con trả lời chắc gì mình sống bữa nay thăm mấy, chắc gì mình sống tới ngày 30, phải không? Chắc gì mình sống tới ngày 30. Vậy thì trong khi mình tu á, trong khi mình tu quý vị, cái cách tốt nhất là hãy khởi tâm động niệm ra sám hối. Sám hối được. Tôi lấy ví dụ, về tôi có thấy khi mình tu, mình vào chùa ha, mình vào chùa rồi mình đặt cái đi làm chùa để lễ, rồi bữa đó mình vào trong bếp mình làm, rồi mình lỡ mình làm cái gì sai mình lớn tuổi rồi mà làm chậm lụt ha, rồi nước nó đổ dưới đất, cái bà kế bên bất cự bà làm ăn coi không đàng hoàng, muốn tâm giận, bởi vì mình đương nhiên khi đó mình khởi tâm giận liền rồi. Mình đi vô chùa mình làm dùm cái bộ làm mướn trả tiền mình sao? Có khi là nửa chén lỡ nước cái văn xuống đất. Cái bà kia bà tự đấy, bà làm cũng đàng hoàng rớt vậy. Mốn cái tâm giận. Vậy thì khi mình mốn cái tâm giận lên rồi đó, mình phải thấy xấu hổ ngay. Đi vào chùa là công quả, thấy không? Mà tu hành thì phải tận những cái chuyện mà tham sân si. Bao nhiêu đây nổ như nổ từ lòng sanh rồi, thấy không? Mà khi nổ lòng sanh rồi thì thấy sao quý vị? Một là không có cho nó khởi lên nữa. Đã biết lỡ khởi lên rồi thì thấy lòng xấu hổ. Xấu. Mình vô chùa mình tu, phải không? Có giận đâu mà bà chỉ biết bà đâu, phải có quyền lỡ gì đó đâu. Bà sợ dơ đất chùa, bà sợ mà không có sạch sẽ cho chùa. Bà nói như vậy là cảm ơn, chứ không là không có lòng giận. Phải không? Cảm ơn khi mình xử lý. Vậy thì một là không có cần có lòng giận không khởi lên, hai là phải khởi cái tâm xấu hổ. Mà xấu hổ là gì quý vị? Khởi tâm xấu hổ tức là gì? Tức là sám hối. Biết mình có lỗi, biết mình phải lòng giận như vậy là không phải. Mà bữa khác có huynh đệ nào có nói mình không có khởi lòng giận, không có làm gì nữa, tức là sám hối. Vì thì sám hối thật sự có bị tưởng nè, có nhiều khi tôi thấy tôi bị sám hối mà chẳng có sám hối thì tại sao vậy? 14 tới chùa sư bà lại lại mình lại theo lại, bà trước lại lại thì mình lại theo lại, mà thật sự không có sám hối. Tại sao vậy? Một là không có tâm thành, không có tâm thành. Hai là không có phát cái tâm, phát cái tâm sám hối. Quan trọng là chỗ đó đó. Là bởi vì khi quý vị lại là quý vị lại là sám hối thì niệm Phật. Thì ví dụ như một người đồng tụng Nam Mô Di Đà Phật hay là cái gì đó niệm Phật gì đó không? Thì Nam Mô Khổ Quan Phật, Nam Mô Khổ Minh Phật ví dụ như vậy. Mà khi mà mình phát tâm mình vừa sướng với danh hiệu Phật á, mình lại Phật á, thì phải tưởng đức Phật á, cái công đức của ngài. Với lại trước và sau khi đó mình phải nghĩ là mình khi mà sám hối cũng quan trọng là chỗ này. Sám á là sám tiền thần thiên, nhớ thì là lộ tủ, hối là hối kỳ hậu quá, không có làm nữa, nguyện không có làm nữa. Có nhiều khi tôi thấy có nhiều người lại sám hối nhiều chừng nào thì sao nó láo với Phật nhiều nữa. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Sám hối tức là mình ăn năn cái tội cũ, ngừa cái lỗi sau phải không? Dạ. Mình lại Phật, bữa nay lại Phật con sám hối. Dạ. Hôm qua con giận, hôm qua con chửi người, bữa nay sám hối không làm nữa. Dạ. Mới là sám hối xong rồi mai chửi nữa. Dạ. Phải không? Tức là mình hứa. Dạ. Quý vị thấy có con đó, mình, con mình làm gì quấy mình dạy gì, con nói là thôi má con không dám làm vậy nữa. Dạ. Nếu nữa giữ con làm nữa. Dạ. Thì được. Phải không? Được. Dạ. Còn mình thì mình hứa với Phật, đặt Phật hôm nay con sám hối, con không làm nữa, mai là làm nữa. Chứ mình đâu thì hay mình nói láo. Dạ. Thì ráng, quý vị nói như vậy đó, không có phải là mình không có thành tâm. Dạ. Không phải. Chứ quý vị là lại Phật mình không muốn rất thành tâm lắm. Nhiệt tình mình là mình muốn sám hối. Dạ. Nhưng mà vì cái nghiệp. Dạ. Cái nghiệp chướng nó quanh mình lặng nó lâu. Dạ. Bởi vì khi quý vị tu á, Đức Phật là có những con ma nó phá. Dạ. Ma nó phá. Thấy không? Mình lại Phật mình sám hối vậy bữa sau vừa bước ra đó là ma nó theo mình phá. Mà quý vị sám hối, quý vị tu á, quý vị sám hối thành tâm từ nào ma nó sẽ phá gì đấy. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Quý vị nào tu mà thành tâm từ nào ma nó theo nhìn đấy. Tại sao vậy? Nó biết đấy. Cái quý vị mà thành tâm á thì sao? Khi mà một niệm thành tâm việc vô lượng cái kiếp tội trước. Mà bây giờ cái mình sanh trong cái dòng sanh tử luân hồi mà mang nở gian nhiều đạo nhiều kiếp. Yeah. Thấy không? Yeah. Mà khi mình làm như vậy tức là thứ nhất là ma quân nó mất đi cái đồng đảng. Nếu mình bỏ Phật mình theo tức là nó có thêm cái mình cũng có thêm ma. Yeah. Thấy không? Yeah. Phá người phá làng phá xóm. Còn mình theo Phật thì mình là mất đi đồng đảng. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nợ ơn đời. Yeah. Không trả được, mình không có trả được. Bây giờ khi đó hết nghĩa thế gì trả. Quý vị thấy không? Bởi vì nhiều ở đây về từ đời thế gian cũng vậy, quý vị thấy đó. Ông bạn mà ví dụ như tôi có thấy ông danh ông thấy gì kia rồi một người hồi trước bạn rượu nha. Yeah. Bạn nhậu ha. Yeah. Rồi giờ tự nhiên cái tôi bỏ rượu đi chùa. Yeah. Vậy thì cái khuynh hướng bình thường mấy người bạn nhậu á. Yeah. Làm sao? Yeah. Lôi kéo thôi mà trời, tôi lâu lâu một lần thôi, thấy không? Yeah. Giờ bữa uống thôi, giờ mà là không say đâu, uống lần vậy thì ma cũng vậy đó quý vị, mình không thấy. Yeah. Nhưng mà bị gì tạo nghiệp nữa, quý vị thấy thế gian như vậy đó. Yeah. Ha? Thấy bạn rượu á, thì có người bạn mà về tự nhiên pháp hồi bỏ rượu nó không, mấy người bạn kia cũng buồn, là buồn cũng lôi cũng kéo. Yeah. Thấy không? Rượu thôi, không uống không mời không như một lần mà sai nằm chống chẳng chẳng giò không có rượu như một ly đâu. Yeah. Uống một chai thôi, mà uống một chai được thì hai chai. Yeah. Hai chai được thì ba chai. Yeah. Thành quý vị thấy á, cái chỗ này mình mới hiểu được tại sao mà ma nó phá như người tu, nó phá không phải nó đập giò đập mấy giò cái chẳng phải, mà nó cố thì nó lôi mình vô cái chỗ mà chỉ hành động sống. Vậy thì mình tu với mình phải cẩn thận. Yeah. Mà mình lỡ mình có té, ví dụ mình hứa Đức Phật bữa nay con không làm nữa nhưng mai lỡ có làm thì sao? Cái này thì nhiều lắm, phải không? Yeah. Có khi nào mình nói là mình làm nói Đức Phật mình không làm mình làm lại nữa không? Có. Cái đó đó. Yeah. Đừng có giận mình, không có giận mình. Yeah. Mà phải trách mình về cái nghiệp nhiều quá. Yeah. Cái nghiệp nhiều, bởi vì mình biết rằng có khi mình sẽ thành tâm như vì cái nhân ma. Mà mình muốn thành Phật, muốn tu hành cho được phải phá quân ma mới được. Đức Phật ngày xưa quý vị nhớ không? Khi Đức Phật gần thành đạo đó, ma hiện ra phá ngày mà. Nhưng mà khi mà mình ma nó không phá được á thì mới thành đạo quả. Thì khi mình lại mình tu nó quý vị mỗi ngày đừng có đợi cuối tháng. Mỗi ngày, mà đừng nói mỗi ngày, khởi một niệm lên á là mình sám hối ngay lúc đó. Sám hối liền. Ví dụ như bây giờ mình đi thì chạy chiếc xe cả người ta nghe nó cũng chạy như ai vậy, mình thấy chiếc xe kia chạy cái dù thấy đẹp quá. Ừ. Móc cái tông thích chiếc xe. Ừ. Không thật, bởi vì mình chạy xe cũ. Yeah. Xe là chạy phá ung trời. Yeah. Mình thấy chiếc xe khác chạy qua đẹp quá thích chiếc xe. Yeah. Thì lúc đó đừng có để mà đợi tới chiều mới chịu quá. Yeah. Quý vị nhớ, quý vị thật sự quên liền, quý vị quên chút cái mình quên rồi. Để thì khi nó khởi tâm tại sao mình thích. Yeah. Tham cái xe mình chạy được, chắc cái xe nó mình thích rồi mình tham. Yeah. Tham. Yeah. Thì xe người ta chạy, xe mình cũng chạy. Yeah. Phải chứ mà để thì tội thì tại sao mình thích, tức là mình thích rồi mình tham cái sách. Yeah. Không nên vậy. Phải tự nghĩ liền mình chạy được. Yeah. Thì khi đó là phải dẹp cái niệm tham trước. Yeah. Mình nói mình không nên khởi cái niệm đó được. Yeah. Tức khi đó là mình sám hối. Yeah. Tham. Chứ mà gì nếu cứ bị đợi á, vì sám hối cũng vậy, thấy được cái quan trọng nhất là hối hận cái lỗi cũ, đừng có làm cái lỗi sau. Yeah. Mà nếu bị dồn tới 15, tới 14 thằng cũng vì có nhớ nhưng hết lỗi không biết, không nhớ. 12 tuần lễ không biết mình làm bao nhiêu lỗi. Yeah. Mà những cái lỗi hành động thì dễ. Chặt thì con cá, ha, hay chửi con hay rầy cháu mà đánh cháu thì còn nhớ được. Mà những cái lỗi trong tâm niệm mình á thì đâu có nhớ. Mình có nhớ không? Không có nhớ. Thì chỉ khởi tâm liền. Mình nhớ nha. Mình nhớ nha. Ha, ví dụ là đi chợ, tôi thấy có những người nhiều con về có cái khi về mình tập cái gì đó. Cái bài đi chợ đó, mua đồ mua đạt thì đương nhiên ai cũng có cái tâm thì sao? Muốn trả ít thì muốn có nhiều. Phải không? Mua đồ thì đương nhiên là thấy cái bài vậy thì khi mình móc cái tâm á, bình thường ví dụ người ta để như vậy thì mua như vậy thì được. Ha, có khi mua vậy cái móc thêm cái bỏ vô. Ta cân rồi. Ta mua là mình cân rồi, mình đồng ý với giá rồi. Một ký lô là 3 đồng ví dụ như vậy. Thì ta cân 3 đồng rồi thì ta bỏ vô rồi bán móc thêm cái bỏ vô. Khi mình làm như vậy mình chỉ nghĩ ngay như vậy là sao?
Tham chứ tham.
Mình tham. Mình đồng ý mình mua. Phải không? Thì mình phải chia thôi, nhờ hãy chia mắt đừng mua. Mình thấy nó bán mắt thì chỗ khác đi, chỗ khác mua. Mà ở đây khi người ta đã 3 đồng một ký mình chỉ mua đó thì không có thêm. Không có thêm. Thế mà 3 đồng ký nó cân rồi thì không bóc thêm bỏ vô. Mà khi mình cái hành động nhỏ nhỏ mình thấy như vậy đó, không? Mình thấy liền tại chỗ đó, mình hối hận liền tại chỗ đó. Không nên làm như vậy, không nên làm vậy là tội. Thấy không? Chứ nếu không có vị biết, bây giờ tôi thấy đó, nhà Bạch Thấm đó, một hòa thượng mà hiện diện nổi tiếng ở Trung Quốc bây giờ đó. Ngày bây giờ ngày sống có chữ đó mà ngày thấy như này nè. Có một buổi sáng từ cái bước từ cái giường của ngài nghỉ đó quý vị, cho tới cái chỗ ngài rửa mặt, cái chùa đó, từ cái chỗ mà ngài nghỉ cho tới ngài rửa mặt 30 niệm xảy ra, 30 tội khác nhau xảy ra. Tại sao vậy? 30 tội là tội gì? Tại sao mình nhà biết? Là bởi vì vậy, đối với người tu mà tu kỹ đó, một niệm khởi ra đó là tội rồi, khởi ý ra là tội rồi. Thành ra khi mình tu á, như tôi nói năm cụ hồi nãy, trước khi niệm Phật, buổi sáng thì buổi tối sám hối trước, sám hối mình lại Đức Phật nha. Mình sám hối chung là vì cái vô thủy tham sân si mình không biết mê mờ, mình tạo cái nghiệp, xin sám hối niệm Phật. Mình sám hối như vậy lâu ngày nó quen đi, vì nó mới nhắc mình mới nhớ. Chứ còn nếu mà quý vị đợi tới mà rằm mới 14 cái rầm nó 11 lên sám hối 30 hay là 14 sám hối á, quên hết trơn nè. Mà đây trong quý vị đâu phải là tất cả quý vị đều đến cái ngày đó tới cái chùa sám hối. Phải không? Đâu phải gì đâu, đâu có hết. Vậy thì thứ nhất là thôi mình cố gắng, mình tới mỗi ngày là mình sám hối, mà sám hối như vậy mới thành thật nhất. Là bởi vì sao quý vị không bị ràng buộc, không bị ràng buộc, không có ai buộc mình đâu. Ví dụ như tới ngày 14 tới sư bà 14 ra sám hối, bữa đó không tới thì cực kỳ bị bạn bè nói tại sao mình không tới. Có khi mình kẹt mình phải đi, nhưng mà còn ở nhà đó cứ bị làm mình sám hối, tự sám hối cho mình lo cái thân mình rồi mình sám hối. Thấy không? Rồi cứ bị tập mỗi đêm sám hối, mà khi sám hối Đức Phật rồi sám hối rồi thì sao? Thanh tịnh, thanh tịnh. Mà giả sử như giả sử có đêm đó thì mình theo Đức Phật mình về tỉnh độ đó đi, thì cái thân mình cũng trong sạch, thanh tâm mình sạch, mình về tỉnh độ. Phải không? Có mà nếu mình đợi tới 14 mà trong khi ngày 13 mình mất rồi làm sao? Vậy thì cứ niệm Phật, sáng niệm Phật, trước khi niệm Phật á đọc bài sám hối. Bài sám hối nó nhỏ rồi mình phát lòng thực hành, mà khi mình không biết thì mặc cái Phật con phàm phu, mình phàm phu thành ra cái nghiệp chướng cái nhiều, cái nghệ nó ít, thành ra có những cái tội con biết, có những tội con không biết. Mà biết không biết thì đã cầu thì con sám hối. Vì có những tội mình biết, những tội mình không biết. Có những tội mình biết, có những chuyện mình làm tội mình không hay, mình cũng mình làm bãi luôn. Thấy không? Vậy thì mình tập sám hối. Mà sám hối mỗi ngày. Mỗi ngày sám hối. Thấy không? Bởi vì chùa là kiểu sám hối đó quý vị. Ta sám hối liền đặt chỗ, kiểu sám hối. Đó rồi tới ngày 14 hay ngày 30, nếu có duyên tới chùa lại Phật, là thiên gió mà sám hối cùng chúng. Cùng chúng mà sám hối. Với lại cái thiên này, đó là cái quan niệm mình tập sám hối để mình trừ cái tham sân si. Cái thứ hai nếu có được chi sám hối đó, ở chùa ngày xưa đó thì có gọi là họ chúng người sám hối. Ví dụ như tới ngày mình lại phạt rồi mới bạch là tôi có nhiều chi rồi tôi bị phạm phu, thì có những tội tôi biết, những tội tôi không biết. Trong thời gian qua nếu huynh đệ thấy tôi có cái lỗi gì gì đó từ đi dạy cái tôi cũng tốt. Chỉ có những lỗi mình không thấy.
Yeah.
Mà người khác huynh đệ đồng tu chỉ mình mới thấy. Thấy không? Vậy thì ở cái nghi đó bây giờ khổ là ở chùa bây giờ họ không làm nữa. Là bởi vì sao? Vì khổ khi chỉ ra đó thì sao? Cãi. À, chỉ ra ví dụ tôi như cụ Tám thì khi mình nói là chứ quý vị là trong hai tuần qua có không có lỗi gì, ví dụ qua thử chỉ cho tôi câu như vậy, rồi chỉ bắt đầu chỉ một lần hai lần chỉ biết một cái thanh quả học phải không học. Vậy thì cái đó đó hồi xưa đó tốt, bây giờ nếu mình tập được á qua như cái nhà không được thì giờ nói hoài thì mình bảo là bởi vì nói nhiều cái giờ mình qua thì chỉ là khác. Vậy thì đi đôi kia ở đây quý vị tu á, nhất là những cái ngày bác con trai.
Dạ.
Ngày bắt con trai huynh lại đi, ngày bắt con trai là xuất gia.
Dạ.
Ngày đó là ngày xuất gia.
Dạ.
Cũng biết là chỉ một ngày xuất gia, người tập bắt con trai một ngày thôi.
Dạ.
Là mấy mươi kiếp không bị đọa trong ba nghìn kiếp.
Dạ.
Không bị đọa địa ngục, không bị đọa là nhà lửa xuất sanh.
Dạ.
Một ngày thôi.
Dạ.
Vậy thì cái ngày đó ngày xuất gia. Ngày thường không được, vậy thì ngày bắt con trai đó quý vị.
Dạ.
Thấy không? Huynh đệ tu đi nha. Hãy thấy á, thấy có lỗi bạn bè có lỗi nhất nhất từ từ rồi, thấy không? Ví dụ là bữa đó tu là bữa đó bắt con trai gì nó rồi cái con cháu nó kêu gọi điện thoại ha, nó nói này nọ kia rồi cái mình thấy bà chị ấy bảo bực, tại vì mình đứng tu mà đứng tu bắt con trai rồi con cháu nó bận rộn mình nó bực cự, thì mình thấy vậy cái người bạn mình thấy vậy thì mình mới nhắc mới đang mình tu để có lòng thân tình nhắc với nhau mà tốt.
Dạ.
Vậy thì cái người nhắc á, nghe cái người bạn mình làm á thì phải nhắc cho họ tu.
Dạ.
Còn có phước đức.
Dạ.
Mà cái người mà hồi nãy lỡ mà cũng nhờ đi con cháu mà ngày dài với nhỏ đó.
Dạ.
Nghe cái người bạn mình nói thì sao quý vị? Phát cái tâm sám hối.
Dạ.
Không, bởi vì nói với bạn mình á, tôi sám hối chị thì nghe nó cũng kỳ.
Dạ.
Bởi vì bạn bè nha. Nhưng mà khi đó phát cái lòng sám hối với Phật mình mới ra mình tu.
Dạ.
Thanh tịnh.
Dạ.
Thấy không? Đáng lẽ không nên như vậy. Vậy thì khi mình như vậy đó thì quý vị tập nhất là những cái ngày đó hay vào chùa.
Yeah.
Anh em mà có thấy mình làm cái gì nó chỉ mình.
Yeah.
Thì phải cảm ơn.
Yeah.
Cảm ơn là bởi vì mình đi vào chùa là có lòng thanh tịnh, mà lỡ mình có khi mình cố tình mình không muốn vậy.
Yeah.
Mà tại vì cái gì chướng nó thở lên.
Yeah.
Thấy không? Là bạn bè cũng vậy, có chỉ mình cảm ơn.
Yeah.
Nó đột phát cái lòng sám hối xấu hổ trong thâm tâm á, để chi gì cho mình thấy rằng là mình mới đang được cậu bắt con trai.
Yeah.
Tức là phải là thanh tâm thanh tịnh. Sao? Cái thân mình thanh tịnh đi vô chùa thì thanh tịnh thiệt.
Ừ.
Cái tâm mình không thanh tịnh tức là mình mất hết nửa phần công đức rồi. Người thấy không?
Dạ.
Công đức rất lớn nữa, đi làm gì là mất hết nửa phần đâu.
Dạ.
À vậy thì phải, mà hãy sám hối á, thì đã sám hối thì đâu đó còn trở lại như cũ. Biết cái lòng sám hối.
Dạ.
Vậy thì khi mà tôi nói lại, khi sám hối, một là mỗi ngày sám hối.
Dạ.
Hai là khi mà cái người nào có nói cho mình huynh đệ tu hành có nhắc cho mình tu đó.
Dạ.
Đừng có sanh dồn dần.
Yeah.
Mà phải cảm ơn rồi phải tự mình sám hối.
Yeah.
Sao? Mình không thấy, bạn bè mình thấy, chỉ cho mình.
Yeah.
Mình sám hối gì thôi. Mà có như vậy thì người hai bên đều lợi. Cái người được người ta nhắc mới tránh lỗi, ít có phạm lỗi.
Yeah.
Mà cái người nhắc người đó tạo cho phước đức, tức là cái lời sự những tri thức.
Yeah.
Thành hai bên đều có lợi hết. Một cái người giúp cho người tốt, mình nhắc người ta tức là mình nhắc thì mình giúp thì người ta tu á.
Yeah.
Thấy không? Thì mình trong cái tình, mà phải nói là trong cái tình huynh đệ, trong cái tình mà cùng tu.
Yeah.
Chứ còn nhắc ra để bươi mất những lỗi người khác thì đó không nha.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Nhắc cái bà đó, bà lại Phật, bà cũng phục.
Yeah.
Mà đi nói người thứ ba đó thì là yeah. Sao? Là mang tội.
Yeah.
Mang tội.
Yeah.
Còn ngược lại khèo khèo, sau người đó dắn nhấn chuyện nãy, tắt được chuyện mời. Đã tự nhiên thật sự nhiệm vụ. Người khác không nên vậy được.
Yeah.
Thấy không? Vậy thì đó là phương pháp đó. Bởi mình giúp cái người trực tiếp khác họ tu.
Yeah.
Chứ đừng nói người khác. Đó là cái điều đó chúng ta cố gắng chúng ta tập.
Yeah.
Tập anh em sắp tấn với nhau được tu.
Yeah.
Bây giờ thì đó là cái phần mà những cái nguyên tắc mình trị. Cái tham sân si nó dài lắm.
Yeah.
Mà muốn diệt cho hết á, thực sự có những người diệt hết.
Yeah.
Người muốn diệt cho hết tức là phải kiên trì.
Yeah.
Phải mài. Giống như đá, tội mòn như đá mài dao, mài không thấy. Người thấy là đá mài dao nó to mà mới mua đó.
Yeah.
Mà riết thấy nó cả năng nó khủng như người thấy nó mòn không thấy.
Yeah.
Cái tội mình cũng vậy, cái nghiệp mình cũng vậy.
Yeah.
Mà hãy mà bữa nay 3 ngày tu, 7 ngày nghỉ.
Yeah.
Thì đâu đó cũng nguyên nhiên.
Yeah.
Đâu đó cũng nguyên nhiên.
Yeah.
Mà sợ cho thấy phần lớn những vị mà không thấy được cái sự linh dị cái pháp môn niệm Phật. Là tại sao là ba ngày trong bảy ngày nghỉ á, Phật lớn là nhân chỗ đó. Cứ việc cứ tu đi, cứ niệm Phật đi, sáng niệm, rảnh niệm, tối rảnh niệm, mà niệm liên tục như vậy thì một thời gian mới được cái chứng nghiệm. Thế còn nếu mà mình lâu lâu mình tu một lần á, mà cầu chứng nghiệm làm sao chứng nghiệm được? Mình bắt nồi cơm lên vo gạo bắt lên rồi, rồi cái dặn lửa lên chút cái thì 5 phút nó tắt, tắt, tắt rồi để 2-3 ngày sau dặn lửa lên thì nồi cơm nó sình mất rồi, làm sao nó chín được? Phải không? Thì khi dặn lửa là mình ít nhất có một thời gian liên tục để cho nó chín. Thì còn mới mình như mình nó là như mình Phật như này, thì mình dặn mới nồi cơm mới vo gạo thật thì mình phát tâm mình tu, bắt nồi lửa lên thì 5 phút cái mình niệm Phật có được có 2-3 ngày, cái mình tắt lửa. Mà trong khi cái nồi cơm cần 15 phút trên lửa nó mới chín, dặn 5 phút có tắt, tắt rồi thì 2-3 ngày sau dặn lên thêm 10 phút nữa thì nồi cơm mới sinh ra, hết rồi. Mình tu như vậy, bữa nay thì niệm Phật, mai niệm Phật, mốt niệm Phật, cũng như một thời gian để có việc hết sự như vậy niệm Phật. Nó lạ lắm, nói không được, nói không được. Nhưng mà ít sao quý vị thấy có những cái gì đó nó kỳ cục hết, không có thành thông, không có phép lạ, anh ta nhìn mình thấy mình khác trước. Thì cái đó là cái hình thiệt mà có những cái mà nói không được, chia sẻ không được. Nhưng mà cái đó có. Quý vị cứ làm thì quý vị thấy. Cái gì tôi uống nước, tôi nói nước là nước lạnh. Mà nước lạnh mà quý vị chưa uống, mình lại chịu, mà nói gì quý vị cũng biết nó lạnh cỡ nào. Thấy không? Cái đây, ví dụ như mà quý vị chưa từng có những kinh nghiệm đó, mà giờ nói, quý vị cũng không biết. Thì tự mình làm mình biết. Lạ lắm, có những sự linh nghiệm kỳ cục mà cái chuyện đó là mình tu mình mới thấy. Không? Mà nếu vị nào chưa thấy đó thì phải xét lại mình, phải xét mình có thiệt tình mình tu hay không. Tôi nói thiệt tình đây là một lòng thành kính, một lòng kính trọng tin tưởng Đức Phật, mình là cũng lúc nào đó mình lâm cái hộ pháp cho mình thấy. Có những cái lạ lắm, thì quý vị cứ một lòng mình tin cái việc tu, thì bữa nay không gặp thì mai sẽ thấy, chứ không có gì đâu, không xa thôi gì đâu. Mà khi mình thấy như vậy rồi sao quý vị? Mình thấy như vậy thì sao? Bây giờ mà ai mà nói gì nói, lòng tin của mình có không lay chuyển, mình mới thấy rồi. Thấy không? Còn bây giờ mà quý vị cứ tu mà cứ lạc phè, 5 ngày tu thiền, 10 ngày tu tỉnh, thì bao giờ quý vị nước thì nước tỉnh không ra bên nào, rốt cuộc mình rốt cuộc có thì sao? Kiếp sau giàu, ha? Kiếp sau bị tu thiền á, thì có khi là tu là phước nè, kiếp sau giàu, tu thiền á thì tình người thì trí sáng, cái kiếp sau á thông minh, đậu bằng cấp lớn, giỏi, ha? Rồi niệm Phật, công đức niệm Phật cái gì thì nói ai cũng nghe hết, thì rốt cuộc là đời sau nữa khổ. Mình không có nên, không có cái nào chín, nấu cơm không chín, mình nấu sôi không chín, nửa sôi nửa cơm không nên nặng được thôi. Thì bây giờ mình cứ một lòng mình niệm Phật, tôi thấy khi quý vị có nghiên cứu kỹ, quý vị có làm thử mới thấy thực sự là cái pháp môn Đức Phật nói rằng pháp môn dễ tu, dễ tu mà lại có hiệu nghiệm, có kinh nghiệm, có kinh nghiệm thực sự đó. Tôi thấy có những khi rồi thì khi là quý thầy quý tổ này xưa nó đã trong ngồi thiền mấy chục năm, nghe sợ quá, nghe tu thiền rồi mấy chục năm cứ sợ quá, rất mấy cái bộ đoàn thấy sợ quá. Nhưng khi niệm Phật ra, niệm Phật 2-3 năm thôi, thật là sự nghiệm. Thì có mấy người mẹ tôi khuyên tôi, có khi niệm Phật thấy có những điều lạ. Bây giờ quý vị mở mắt, quý vị đâu thấy gì đâu. Có khi những người niệm Phật cái họ ngồi phải nó họ mở mắt, họ niệm Phật mà đâu phải nhắm mắt, không phải vậy. Mà thấy những chuyện mà có khi chuyện xảy ra bên quanh mà người khác không thấy. Như hồi trước con tôi đã niệm Phật ở bên năm bốn mấy vậy đó, bên Tàu á. Chỉ niệm Phật thôi. Mà không biết được chuyện xảy ra trong ngày mơ, ngày mốt cái kia. Biết. Mà cái nó thường á, có những khi mà mình không thấy rõ ràng, có những người họ tu lâu họ được nhận, họ thấy thì rõ, có những khi mình có linh tính, có người biết linh tính không? Ví dụ như khi đại khái mình đồn là những cái chuyện đó có thể xảy ra, mà có khi xảy ra y bo thì nó không cứ thật mình tâm mà phải thấy được thì đâu. Nhưng những chuyện đó là mình lâu khi hộ pháp cho mình thấy ra. Thì cái việc cứ tin, cái việc cứ tu là được. Tôi thấy có nhiều đã khác, có rất nhiều trường hợp nó xảy ra mà mình nói ra thì nói không được, nhưng mà nó có. Cứ tin thì tu. Thì đó là cái phần mà đối với cái phần tham sân si. Thì còn cái chương thứ 7, quý vị có 10 điều hết. Bây giờ học được mấy điều rồi? 6 điều. 6 điều. Đây thấy mở lại gì nè. Quên rồi. Quý vị quên sao quý vị quên kệ, tôi không quan trọng sự đó. Quý vị quên sao không cần nhớ. Mình chỉ nhớ cái chỗ này, Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị nhớ đạo lý. Thấy không? Học thông kinh cho thiệt giỏi rồi quý vị không niệm được cũng như không. Thấy không? Thì quý vị nói sao cũng mời niệm Phật. Thầy ngày xưa đó, ở Trung Kỳ có một vợ thượng nó viết bài thơ. Mà cái bài thơ đó, không biết bao nhiêu người theo đạo Phật những bài thơ đó. Quý vị bài thơ gì không? Có mà thiền tông ở nước ngoài là chỉ có một người thượng tu ngồi đó, ông Phan Văn Hùng, ông Phan Văn Hùng, Phan Văn Hùng tức là có một nhà cách mạng hồi trước ở Việt Nam á, đứng đầu rồi. Thì người thượng có làm bài kệ già rồi là kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, hôm nay tính lại thì quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ như. Là sao? Kinh điển lưu truyền 84 cả tạng, cả 84.000 cuốn kinh, tức là 84.000 cuốn kinh, học hành không thiếu không dư, thế làm sao quý vị? Đọc đủ hết, đọc hết, đọc hết một tạng kinh 84.000 cuốn. Quý vị thấy là đọc đây một cuốn, người này giỏi lắm, từ 200 bút mà 84.000 cuốn đọc không thiếu cuốn nào. Mà hôm nay tính đại quên hết trơn rồi. Mà nhớ được cái gì quý vị? Nhớ được cái chữ như thì cũng nhìn thật. Thấy không? Bây giờ quý vị thấy tu bây giờ thực sự là gì? Thiên kinh vạn điển
cũng vô cái chỗ đó thôi, vô tu thôi. Vì Đức Phật, sở dĩ Đức Phật nói 49 năm cái pháp này nói để chi vậy? Để cho mình tu. Vậy thì giờ quý học, bây giờ quý vị học giỏi, bây giờ cái gì, cái gì rốt cuộc phải vô tu. Nếu mình không tu á thì sao rốt cuộc sao? Rốt cuộc sao quý vị? Kinh không độ được mình nếu mình không tu. Thấy không? Bây giờ quý học thiệt giỏi, đời sau rồi trở ra bây giờ học giỏi nào khổ được đấy, thông minh. Rồi mình thông minh rồi sao? Thì mình khi mình giỏi, mình nói người ta nghe, mình nói người ta hiểu, mình tạo nghiệp. Thành ra quý vị phải kệ đó, về nhà có siêu thì nghe lại. Thấy không? Mà quan trọng nhất niệm Phật. Bây giờ quý vị thấy tôi học tôi đâu bắt cả bài. Thấy không? Ở trường nó bắt cả bài, ở đây không có bằng cấp. Mà cái bằng cấp ở đây, bằng cấp thưởng, tôi không có thưởng được cái gì. Mà Đức Phật thưởng. Mà cấp cái dây đó, quý vị đâu có làm gì được, phải không? Bây giờ quý vị học ra đó, trời bà đã học mấy khóa học rồi ạ. Mấy khóa rồi đó. Nó mà nếu mà đụng đâu chữ đó thì không nên khóa nào. Thế là quý vị học mấy việc học cái kia. Học. Nhớ là tốt. Nhớ, bởi vì nhớ là vì sao này mình cứ dịp. À mình nhớ mình nhắc cái người này tu, mình nhớ mình tu. Còn nếu mà lỡ có quên á, già rồi, thấy không? Mà đừng có nhớ, đừng có quý vị cứ nhớ nhiều còn khổ nữa. Rồi niệm Phật cái mô, và Phật cứ nhớ cho ông thầy chịu nói gì ha, cứ quên niệm Phật này, nhớ chịu ông thầy nói rồi. Mà tôi nói làm sao mà Phật nói, thấy không? Anh để giả sử như ngồi niệm Phật một tí rồi ha, ngồi niệm Phật đừng có nhớ tôi nói. Hãy ngồi niệm Phật cái mô, và Phật nhớ, ôi chịu thầy nhất không nói gì ha. Bỏ đi thì thầy nhớ, thầy nhất không đáng đâu, niệm Phật là nữa. Cái này có khi có thì quý vị học đó, học phải niệm Phật cái nhớ, nhớ quý học trong thời chuyện thầy cũng dạy gì, cái sực nhớ ví dụ thầy dạy gì, cái nghĩ cái chuyện thầy dạy không quên chuyện niệm Phật, mà trong cái niệm Phật là quan trọng, thấy không? Thành ra mai mốt mà ai mà có niệm Phật mà khi mà nó rồi sực nhớ tới hồi chuyện tôi dạy cái gì, hôm qua tôi dạy gì đó, bỏ chỗ dạy mà niệm tới niệm Phật. Và sở dĩ tôi dạy, tôi hướng dẫn quý vị là vì cho quý vị niệm Phật. Mà hãy quý vị niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, là khi đó tôi thành công. Khi đó là cái người dạy thành công. Bây giờ thì qua tới cái đoạn 7, tức là khi mà niệm Phật đó, phải cầu chứng nghiệm. Và cái cầu chứng nghiệm như vậy, quý vị, mình nhớ quý vị thấy trong kinh Phật, Đức Phật nói đó, trong cái giảng rồi. Nhưng mà nhục nhất nhập, nhị nhập tâm, nhập tứ, nhập ngũ, nhập thất, nhập nhất tâm bất loạn. Thì nhân lâm mạng tu thờ A Di Đà Phật chỉ cho chúng chúng hiện tại chỉ trì. Đức Phật có nói cái người nào niệm Phật á, một ngày, hai ngày, ba ngày tới bảy ngày một lần không loạn, khi đó khi chết chắc chắn là được Đức Phật cùng chư Bồ Tát hiện trước mặt á, mà đón mình. Mà cái chỗ này nó có bị sao, cái đọc trình độ thánh hiền nhiều lắm, nhiều lắm, rất là nhiều. Có những vị mà chết rồi chưa chết, nghĩa là còn nói chuyện vậy mà đã thấy được Phật cái nước, thế mà cái gì đó Quan Âm cam lộ, mình thấy nhà âm dưới cam lộ trên mình thấy nhà cái bưng cái chim đài cái dao cho mình rồi. Nhưng thì khi mình niệm Phật, tại sao mà họ được như vậy? Tại sao được? Là bởi vì họ niệm Phật có cái kỳ nhất định. Ngày xưa đó quý vị, mình họ biết là mình khi mình chuyện hàng ngày mình quá nhiều cái chuyện đi rồi nói chơi cho quý vị, như bây giờ cũng có con nè, có cháu nè, có nhà nè, khi được sáng phải lau bụi, phải vút bụi, phải giặt giũ, phải đủ thứ hết trơn. Vậy thì bây giờ ngày xưa mới bày ra cái chuyện có những nhà là những nhà chuyên tu, chuyên tu không có làm hết ngoài chuyên tu. Bây giờ quý vị thấy hàng ngày phải nấu cơm cho cha con rồi cho cháu rồi phải coi nhà có cửa thì đúng gì. Vậy thì mình phải có những ngày mình tập chuyên tu, chuyên tu là những ngày đó, những ngày sau là những ngày chuyên tu. Ví dụ những ngày hồi xưa đó họ chiết thấp, mấy thầy hồi xưa yên tâm chiết thấp là sao rồi chiết thấp. Ví dụ ngày đó định một cái ngày nào đó một tuần không có làm gì hết ngoài niệm Phật, cơm cũng không nấu, người khác lo cho mình ha. Nghĩa là từ sáng tới tờ ngày này qua ngày nọ, chỉ sáng lại thức mở mắt ra niệm Phật cho tới khi đi ngủ. Vậy thì ngày xưa kiết thấp thành phải nó nhanh lắm, vì nhanh tại sao vậy? Nó chuyên cần á, rồi tự nhiên nó trở thành một khối tâm niệm, mình trở thành một khối. Bây giờ đó mình có thấy nếu mình kiết thấp cả một tuần đó, thì nhiều khi nó cũng khổ, cũng chịu nhiều quá, thấy không? Rồi cũng phải có, bây giờ sang bên Mỹ rồi, ở Việt Nam nữa dễ, bên đây có cái miệng phải ăn, chứ là phải có tiền, phải không nè? Có cái thân phải ở, phải trả tiền nhà. Thế thì cực quá mình không được, nhưng tôi khuyên làm gì làm cái việc cũng ráng. Ráng một tháng đó, nhiều ngày được có hôm còn thì tốt, còn không được chạy lắm cũng có một ngày, chạy lắm cũng có một ngày. Hàng ngày tu là chuyện khác, hàng ngày tu là chuyện bình thường, là 7 giờ tối hay 10 giờ tối niệm Phật, là giờ bữa đó bệnh cũng ráng niệm Phật. Chứ đừng có nãy do là không bữa đó bệnh là không nên được, không nên được. Ví dụ ngày thường mình lại Phật, mình niệm Phật, ha, lại 12 lại cũng cứ lại đi là niệm Phật. Còn bữa đó ể mình quá đau quá đi, niệm không nổi, thì cũng đừng có bỏ niệm Phật. Bất quá có dễ chút là thay vì lại Phật thì khỏi cái lòng kính lễ, rồi dựa cái ghế mà đừng bỏ niệm Phật. Mà nhớ tôi nói đi nói lại hoài, mình thảnh thơi, mình thảnh đổi thì lại Phật thì niệm Phật. Còn bệnh hoạn hay nhiều cái lý do nào khác á, ngồi niệm Phật cũng được, nằm niệm Phật cũng được, Đức Phật không có buộc, mà chỉ chuyên tâm niệm Phật. Bây giờ có những ngày trong mấy ngày trong tháng, quý vị có cái nhân duyên họ bắt con trai, phải không? Họ bắt con trai, họ bắt con trai tốt, rất là tốt, công đức rất là lớn. Thì thay vì có những nhà mà không họ bắt con trai được, không họ bắt con trai được, thì bắt con trai có kỳ có ngày, phải không? Vậy thì bây giờ ở nhà cũng sẽ sắp xếp thay vì cách thất một tuần lễ đó, thì mình một ngày ở nhà dù hàng tuần mình lo ha, cho con cháu cuối tuần nó cũng phải lo ạ. À, bữa nay cho tàu nghỉ, bà hay cho ông bà nghỉ nữa. Từ sáng tới tối không làm gì hết, cầm cái chủ niệm Phật, không làm gì hết, nhất định không làm gì hết niệm Phật. Từ khi tắm rửa mà tắm rửa cũng niệm Phật nữa, là cái đi vô đi ra là không có làm chuyện này, mình coi tối ngày là làm nghỉ ha, ngồi đó niệm Phật. Mà đừng có thảo phải là sao kệ đi lễ bởi chùa, không phải cứ được thảnh thơi với chuyện nhà, nhưng mà mình đi dùng dầu, cái đi xuyên sông đi dùng dầu ha, nhà mình có động lễ đi dùng dầu cho đỡ, nghe chỉ ngày nó chỉ niệm Phật không thôi, không có để những duyên khác nó xem được. Mà cứ bị làm vậy nó mau đó, nó mau đó. Mình kia mà cứ bị cái kẹt là kia mà còn chùa họ bác quan trai đó, thì phải có những cái nghi của bác quan trai. Ví dụ cứ bị thấy vào chùa bác quan trai á, phải có tụng kinh buổi sáng nè, rồi ăn cơm với quả đường nè, có những chuyện đó mà cái gì không có giờ nữa, xem sang kẻ rồi. Thảo là kia là cầm bát thì nghĩ cái nghi thức của bác. Rồi khi làm như vậy thì khi có là không tính. Còn những cái ngày mà mình bình thường mình có thể tổ chức được đó, nên bà không làm gì hết, nấu cơm không nấu, con cháu dặn tụi nó nấu dùm cho bà, nấu dùm cho ông, coi không có làm, có coi những ngày này không động ngón tay, chỉ niệm Phật không mà sáng tới tối niệm Phật. Còn cứ đi làm vậy đó, thời gian mình thấy lạ lắm, mà thực sự một ngày mà chuyên tâm như vậy đó quý vị, có khi bằng tháng năm mình tu mà khi tu giải đãi. Thì coi như ngày ngày ở không là không làm gì hết, tại vì mình ấy dặn trước má là ngày thứ bảy tới á, ông muốn một ngày nó niệm Phật, như cái thất ở chùa thì rất ở Việt Nam mình có chùa nó khá thanh tịnh, còn bây giờ mình trở về chùa cái thất cái gì đó. Yeah. Ở đây thì hôm nay thì chị thua là thiết không được rồi đó. Yeah. Thì thôi giỏi nha, sáng đó mình tắm rửa sạch sẽ ha, lại Phật, con nguyện một ngày nay niệm Phật. Yeah. Một ngày niệm Phật dặn con cháu trước, má này má không ăn thì mày nấu mình cho má, thấy không? Yeah. Bữa nay đừng có làm phiền má, thì đừng có hỏi, đừng có muốn nhắc những chuyện đời, mày làm ráng lo bữa nay đi. Yeah. Để cho má yên tâm má tu nữa. Yeah. Nó sẽ từ sáng mình tới tối. Yeah. Chưa ăn cơm thì nhắc con nó má ăn cơm rồi ăn thầm lặng niệm Phật, vừa niệm Phật vừa ăn tôi tới tối. Mà quý vị làm như vậy vài lần nhớ quý vị thấy mình thiếu nhiều lắm. Mà tôi thấy một khi một ngày mình tu như vậy đó, có khi bằng mấy tháng mình không bằng cả. Yeah. Lắm. Yeah. Đó, bởi vì nó cũng dễ nữa. Yeah. Ở chung với con cháu, tôi luôn nhắc nữa, đừng có làm phiền mình nữa đó. Yeah. Thấy không? Đừng có đi chợ, giúp chi trưa đi chợ về má ơi má, chỗ này má xem mua cáo đẹp nó coi. Thì gia đình mình nói là đừng có nhìn mặt đều có thương mình. Yeah. Nhưng mà nó thể thân thể cho mình trong một ngày. Yeah. Thấy không? Tốt của mình cho hay mà xấu mình cho hay. Yeah. Suốt lòng. Yeah. Mà có gì có thể làm được. Yeah. Có thể làm được. Yeah. Thấy không? Mà có bị làm như vậy nó quay như chiếc thắng. Vì Đức Phật nói, cái người nào mà một lòng không niệm mình niệm Phật, mà suốt ngày mình niệm mình làm như vậy đó, lần đầu cũng được, nhưng mà riết là một lòng được. Là từ sáng chiều niệm Phật không? Sau chủ hay mỏi? Tôi thấy có khi mà lần cũng quá mỏi. Yeah. Mỏi thì niệm mình không cần không chủ. Vô nó môi là Phật cái niệm quả. Vậy hoài không cần chủ. Yeah. Thấy mà không có nghi thức nữa. Có nhiều khi hàng ngày nhưng mà nó càng vô rồi rồi cũng bằng Phật, mà lễ Phật. Còn lại không có sáng lễ Phật. Ăn cái sớm lễ Phật. Ừ. Mình thấy như trong cái nghi đó, mình thấy trường mình niệm Phật 30 tiếng là một chuỗi. Dạ. Bây giờ thay những gì niệm một chuỗi gì không biết bao nhiêu chuỗi suốt ngày. Dạ. Sáng lễ Phật, rồi cũng đầu coi như mình khai kinh rồi hết tất cả phần mình niệm Phật đấy ha. Dạ. Thì sao nghĩ đâu, ta cho mình niệm Phật cả một ngày. Dạ. Rồi tới tối rồi lại ngủ thổ. Dạ. Tức là mình thay vì mình niệm Phật 10 chuỗi, không biết bao nhiêu chuỗi nào cũng như vậy. Mà niệm như vậy mau nhất tâm đó. Dạ. Mau nữa đó. Cứ bị tập thì lẽ vì sao á, có những ngày mình một ngày cũng được, một buổi cũng được. Yeah. Thấy không? Mà nhàn nhã không phải là ngồi, phải là ngồi thẳng, không phải vậy, đi cũng được, mình đi thì đi, còn mở thì dựa cái ghế ngồi. Yeah. Nghĩa là cái hành động thư thả chứ không phải không có tắt, mà đừng cái ngày nó bị gấp tắt, mình không tắt. Yeah. Đi cũng đi thì vừa đấy, không bước một bước rồi không bước, cũng phải đi chậm chậm. Thấy không? Mình đến tuổi rồi, đi chậm chậm từ từ để mình. Mà như vậy tôi thấy tôi nếu mình làm vậy nó dài lần. Yeah. Mình thấy gì khác nhiều lắm, thấy cái công nguyện Phật gì khác lạ lắm rồi, thấy không? Thì đó là cái phần đầu của cái chuyện mà niệm Phật cho phải cái kỳ, là cái nhập cái có một cái kỳ, đánh cái kỳ niệm Phật. Thôi giờ thì nghĩ, bây giờ cũng hơi lượng giờ rồi. Nó còn nhiều cái phương pháp, nhưng mà khi quý vị tu á, cái chỗ này là quý vị, quý vị học cái phương pháp thường phải làm. Học phương pháp mình có thực sự phương pháp này là những ai họ tạo ra, những cái người đi trước, những cái liên hưởng, những cái liên những người mà theo những người bạn xem những người đi trước, kinh nghiệm họ thành công chỉ là mình, họ chỉ là mình. Vì quý vị chúng tôi như quý vị và mấy người đi sau, thấy không? Mình bây giờ mình chén được cái phương pháp mới á, làm sao được? Ví dụ là người ta làm bánh như vậy rồi, người ta sẵn người ta có công thức, ta chỉ mình việc mình làm y theo như vậy thì sao? Thì được bánh, phải không nè? Chừng nào mình bánh rồi nó mới muốn thêm dầu, cái màu thêm sắc gì thêm. Bây giờ mình thì chưa. Yeah. Là cái người ta làm bánh đó nè, phải bao nhiêu đó, bao nhiêu đậu, bao nhiêu đường đó, nướng mà lâu bao nhiêu nước dừa đó. Yeah. Họ làm sẵn hết, mình việc mình theo vậy mình. Yeah. Mà theo vậy mình làm nó thì tệ lắm á, thì mình cũng được nhất tâm. Yeah. Phải không? Yeah. Mà nhất tâm thì mình thành Phật á. Còn giỏi nữa thì có gì chế những ưu phương khác thì sao mình thành tổ. Yeah. Nhất sao thành Phật, hiện nay thành tổ. Yeah. Nhưng mình đừng có mong mình không có lấy giỏi cỡ đó đâu. Nhất tổ. Còn nhất tâm mình thành Phật. Mà thật quý vị thực hành quý vị thấy, trong khi bây giờ quý vị không tin á, không tin thì nói không tin, nhưng nếu quý vị thử làm thử xem, làm thử tôi thấy nếu mà trợp một ngày niệm Phật như vậy đến ngày tôi gọi là tĩnh tâm á, quý vị làm từng dài lần, thấy cái lòng mình khác, thấy khác liền chứ không có nói, mà hãy thấy khác thì sao, biết là mình có tiếng, mà hãy có tiếng thì nhất tâm cũng sao. Tôi không nói là 4-5 lần vậy, mình nhất tâm nó không phải vậy. 4-5 lần chưa được nhất tâm đâu. Yeah. Nhưng mà thấy mình khác. Thấy cái công trình niệm Phật mình đi xa lắm rồi, thấy con đường niệm Phật. quý vị cố gắng mình thử xem. Thấy không? Mình tạo cái duyên luôn. Mình tu như vậy rồi đó, mình thấy mình cái tự mình biết chứ vậy, nói không biết người nói sao nữa mà tự mình biết mình biết. Mà khi đó rồi quý vị mới thấy ham tu. Quý vị mới thấy ham tu. Chứ bây giờ tu mình chưa còn bị kẹt phải tu. Nhưng mà hứa niệm Phật phải là hứa niệm ba chủ, phải niệm ba chủ. Khi đó rồi nó không cần ai, không ai nhắc. Không ai nhắc mà tự mình tu. Bây giờ mình biết. Thôi bây giờ thì quý vị đắc quan lại cho nó khỏe chút rồi ấy đó. Thì nó khỏe cái lưng chút rồi cái chân nó bắt tay rồi niệm Phật. Con sám hối hàng đêm. Con sám hối hàng đêm. Cái sám hối như vậy quý vị, có cái nghi sám hối, có cái nghi nhắn. Mà cái nghi này đó, thì ngày xưa đó, sư tổ trước kia thì họ dùng là cái nghi mà con thất Phật. Nam mô quá khứ chị bà thi Phật, quá khứ chị bà thi nè, Nam mô thi hiến Phật, coi có bảy vị Phật đó. Thì cái nghi sám hối là vì trong cái kinh nói rằng khi một niệm mà một sám hối như vậy đó, là hàng càng kiếp chứ một trận trận. Nhưng cái quan trọng là lại Phật là một cái lòng thành. Nhưng khi sám hối thì thấy có chỗ này nó quan trọng. Khi mình phát nguyện, phát lồ tâm của mình, nó quan trọng. Lại Phật quan trọng thiệt. Lại Phật là những cái nghiệp. Nhưng mà khi mình phát cái lồ cái tâm mình á, mình phải lòng thành, mình phải lòng thành. Thấy không? Mà chứ Phật là con người một ngày biết bao nhiêu đổ đầu. Con nguyện Phật một là con nguyện Phật gia hộ cho con đủ sức mạnh để mà chống chọi những cái tội lỗi. Còn nguyện cho Đức Phật giàu, còn nguyện cho con đủ sức mạnh để con tránh được cái đó, mình phải lập thành ở đây. Cái quan trọng thì tức là cái lời phát nguyện. Đại Phật rồi phát ngắn thôi. Mà thường thường tôi mỗi đêm tôi sám hối. Trước một thời kinh là tôi sám hối. Mà có khi nó Phật, có khi tôi sám hối mà nha. Có khi tôi mình nổ quạo hay bất kỳ bất tử cũng có nguyện Phật sám hối nha. Thế thì khi mình lại nha, thì quý vị có thể lại thách Phật. Lại thách Phật. Nhưng mà cái năng tôi là phát tâm mình sám hối, sợ mà sám hối nó khác với lại là mình làm sao chữ tài tử. Biết sợ mà sám hối nó khác.
Đặc biệt là bà,
những
khi sám hối buổi,
ngày
2 buổi thì thầy
cho mấy chữ thì về cho bà. Được, cái thầy có khi, em nhìn các Phật quý vị mà ít tuổi, mấy người lớn tuổi đó. Thì khi có một cái bài sám hối, có bài văn phát nguyện sám hối, rồi lại Phật bảy đại. Bảy đại, qua dù lại bảy, thì bảy đời Phật. Từ là quá khứ cho đời hiện tại. Lại xong rồi đó mình bắt cái tâm sám hối. Rồi sau đó muốn tụng kinh cũng được, muốn niệm Phật cũng được, muốn làm gì làm. Sám hối thì thành tựu. Sám hối trước rồi niệm Phật. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cho thanh tịnh cái đó. Như mình sám hối gì cho mình, cái nghiệp nó dơ bẩn quá rồi, phủi trước cái đi, phủi sạch cái đi. Cái sám hối đó cụ là ở trong cái nghi xưa đó thì có cái đó là hồng danh sám hối, đó là hồng danh. Hồng danh thì nhà bất động á, nhà bất động nhà mới chế ra cái hồng danh sám hối. Nhưng mà cái hồng danh á thường ở chùa tụng là 14, 30, 14, đêm 14 rồi 30 đó. Được thì quyết chứ mà sợ lại không nổi chứ. Sợ lại không nổi chứ. Bởi vì cái sám hối này là 108 lại. Từ cái mà từ cái đầu đó là mình lại đầu đấy không? Cho tới cuối cùng đúng 108 lại. Nếu mình lại được tốt. Nhưng mà khi quý vị tu lên tịnh độ đó, cái này là quan trọng. Tu tịnh độ thì tất cả mọi nghi thức khác không quan trọng bằng niệm Phật. Bởi vì tùy theo cái phương tiện để mà tu. Khi quý vị tu á, tu tịnh độ đó thì nè, thì chú phải bớt xuống. Tất cả chú bớt, chỉ có niệm Phật là mạnh thôi. Thì mình trước khi mình sám hối, nếu mà mình lại sám hối được 108 lại rồi niệm Phật đó thì tốt. Còn không á, thì lại thất Phật sám hối thì thanh tịnh. Mà khi thanh tịnh rồi thì sao quý vị? Mình niệm Phật thì dễ nhập tâm. Cũng như mình làm tội, mình ví dụ tôi nếu bị làm lỗi mà tôi lỡ tôi làm lỗi từ 8 á, mà tôi mới tôi gặp cái đám người tám thì tôi xin lỗi rồi đó, rồi tôi không sao, tôi quên. Mà quên đương thì mình làm mình vui, mà hãy vui thì mình làm người khác nó dễ. Thấy không?
Thế
thì
lại. Bây giờ thì nếu mà như vậy, cứ niệm Phật thì bỏ, nó mới thành đang duyên thôi.
càng tốt, làm được thì có
càng tốt.
Tùy theo cái gì nhớ rồi, cái chỗ này cái việc chư tổ lập ra đó cách phương tiện để mà tu, thành ra khi mình tùy cái chỗ nào tu á thì gọi là chánh rồi là trợ, để có chánh có trợ, có cái nào chính có cái nào phụ. Mà trong những Phật đó, trong cái môn tịnh độ này, cái chánh á là niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là cái chính, còn lại sám hối thì nó giúp cho cái nó chỉ giúp cho cái niệm Phật thanh tịnh thôi, hay nó giúp cho cái niệm Phật thanh tịnh thôi. Thì cái chỗ quan trọng nhất là sáu tiếng niệm Phật.
Thưa bạch thầy, con hỏi câu này, thầy hoan hỉ cho con. Cái chỗ mà con niệm Phật thì các thầy con lưu luyện như này, tự nhiên cái xem như là con bỏ qua con cứ niệm, thế thì thầy nó ra đầu đường thầy giảng cho con.
Không, cái đó thường lắm, cái đó thường lắm.
Nhưng mà lưu luyện mà lại xem cái khác là thì con cũng cứ mặc định lắm.
Mình cứ theo. Tôi lấy ví dụ của mình là niệm Phật nha. Nó có những cái gì của mình thắc cười lắm, là khi niệm Phật không nghĩ ác mà nghĩ thiện. Nghĩ thiện á, ví dụ là mở tầm chủ Nam Mô là Phật, Nam Mô là Phật, cái nhớ tới à ngày mai mình đi chùa nhé, là việc thiện đi, là việc thiện. Nhưng cái việc thiện đó đó phải thấy như vậy nè, nó thiện mà nó ác. Tại sao gọi là thiện? Tại vì nghĩ là ngày mai mình đi chợ mua đồ hay những chuyện khác, so với việc đi làm những chuyện ác đó, thì chuyện đi chùa là thiện, phải không nè? Bình thường mình nghĩ vậy là phải. Nhưng khi mình niệm Phật á, Nam Mô là mình nghĩ chuyện ngày mai đi chùa đó, tại cái việc cái niệm nó trở thành cái niệm xấu. Tại sao niệm xấu? Nó xấu là so với cái niệm Phật nó xấu, công đức nó không bằng. Cái việc cái hiểu cái ý của nó không nè. Ví dụ như hàng ngày đó, bình thường mình nghĩ đông nghĩ tây rồi nghĩ chuyện mà buồn phiền, tôi lấy ví dụ vậy, giờ ngồi đi dắt tay chán nghĩ chuyện nhớ Việt Nam, rồi cái nhà mình không biết nó giờ nó làm sao, biết ai ở, rồi sực cái ở ngày mai đi chùa. Thì khi đó là cái niệm đi chùa đó thì mình nên theo. Tại sao vậy? Mình nên theo bây giờ à, đi chùa đó, tới chùa thấy Phật nhé, gặp sư bà hay gặp huynh đệ là mình quên đi những chuyện khổ gì nha, mình quên đi, thành thật nên theo. Khi đó thì cái niệm đi chùa là cái niệm thiện, niệm thiện là so với cái niệm khổ là niệm thiện. Rồi đưa bây giờ những cái dụng dạy là trợt nhất, cái trợt thứ hai, khi đương như khi niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, sực nhớ những chuyện đi chùa, thì khi đó cái niệm đi chùa lại cái niệm xấu. Tại sao vậy? Nó xấu là vì so với cái niệm Phật là nó xấu, không theo nữa, hay chạy mời tính đi chùa, mời tính trở lại niệm Phật, thấy không? Chứ mà sực nhớ chuyện niệm đạo thì đưa niệm Phật cho ngon lành, vậy là mình đưa niệm Phật cho nó ăn lành vậy. Cái sực nhớ đi chùa chứ mai chùa phải nhớ cho nó tràn theo, như phải đem theo mới nắm cúng chùa. Vậy thì khi đó nó lĩnh chỉnh những cái chuyện đó, mặc dầu là chuyện thiện, chuyện thiện so với những chuyện mà làm chuyện khác thế gian, nhưng mà cái thiện đó nó không bằng cái công đức của cái niệm Phật, không bằng công đức. Vậy thì cái phương bình tu mình phải nghĩ chỗ đó. Vậy khi cái niệm, khi là phụ niệm Phật, cái sáu chữ niệm Phật gì không có công đức nào lớn là sáu chữ niệm Phật, bởi vì mười phương chư Phật đều trong cái sáu chữ đó hết, thấy không? Bây giờ cúng chùa nè, in cái những thứ đó, bây giờ nếu mình do cái lòng cái tâm mình thanh tịnh niệm Phật được, thấy không? Đừng có để những niệm khác theo vô. Bây giờ cái niệm gì cũng bỏ ra, niệm gì cũng bỏ ra. Vì Phật làm giáo chủ một phương, ví dụ nhà Thích Ca làm giáo chủ của Tà Bà, phải không nè? Nhà Dược Sư giáo chủ của Đông Phương. Nhưng tại sao tôi nói là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình quy Đức Phật A Di Đà là mình quy mười phương chư Phật. Tại sao vậy? Là bởi vì Đức Phật A Di Đà không phải là chỗ của riêng của mình quy, mà mười phương chư Phật mình quy dùng. Quý vị cho nghe, nếu mà quý vị nhớ trong kinh A Di Đà, thì thượng phương, hạ phương, nam tây bắc phương, tứ chi thượng hạ đều quy y lên ngài A Di Đà Phật, thấy không? Tại là cái chỗ đó là cái chỗ dựa của mười phương chư Phật. Vậy thì khi mình dựa ra thì gặp hết mười phương chư Phật đó à? Bởi vì tất cả mọi vị đều phải nương đó mà tu đó mà. Sao cái chỗ mười phương tụi nương vào đó mà tu, vậy thì mình nương đó là phải. Còn nếu có bị mình nương vào một vị á, tức là nương vào một cõi, nuôi về một cõi thôi. Lấy ví dụ như mình nuôi về Đông Phương Giáo Chủ gì vậy, tức là mình nuôi vào ngày sư mình tu quyết. Nhưng mà trong khi đó thì Đức Phật A Di Đà là một là cái ngày ra chính nhà ở phương Tây thiệt, nhưng mà tất cả những phương khác đều nguy hướng về ngày nuôi theo ngày mình tu. Tại là mình nên nuôi trong chỗ đó. Cô có chưa đó cô? Cái đó có, nó có vậy, mình cái khổ tâm là gì? Cái quan trọng là cái khổ là vì mình làm sao cái hình thức nhiều, nó có sự mà có lý. Ví dụ như vậy, quý vị đại sám hối Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, ai nhớ thì nhắc cái gì vậy? Thì Nam Mô Phổ Quang Phật á, là lại Đức Phật, cái Phổ Quang, ví dụ như không hiểu cái nghĩa là cái gì, tưởng là cái tên gì Phật. Tên gì Phật có ý nghĩa nữa. Phổ Quang Phật là cái sáng rộng rãi. Mình lại như vậy là mình đem cái trí huệ của mình sáng, cái sáng của mình nhìn hết cả cái tam giới chúng sanh. Khổ là đồng, khổ khắp hết, quan cũng là ánh sáng. Tức là kính lại thì Phật cầu cho con có được ánh sáng trí huệ bao hết cả một phương. Vậy là khi mà lại xuống lên, mà khi mà lại như vậy thì bây giờ quý vị nhớ, khi mà xuống lên rồi mới lại, phải không? Mà hãy xuống xuống mà sống xuống rồi mà nghĩ chuyện khác không nên thân vậy, thì khi mà xuống rồi đó, thì trong cái hành động chắp tay cuốn xuống lại phải tưởng cái tâm sát xuống mình chiếu tóc cả mùi phương là khổ hoàn toàn,
nó là lý
á. Còn mình bây giờ thì mình thì sợ nhiều, bởi vì nó mô khổ hoàn toàn cái vừa sụp xuống lại cái là thấy bài mà đạp cái áo mình, thì trong khi nó là giữa cái niệm đó là mình thấy có niệm khác. Quý vị thấy nó chính cái gì đó ngày xưa đó, bởi vì cái này đó thì tôi học nhiều lớp dạy thì chuyên môn mình tu cũng dạy thanh hối rồi đó. Bây giờ ví dụ mình quý vị tưởng là lại vừa có quan trọng gì là cái phần đó là phần lại Phật gì, mà lại Phật không phải là chữ tên gì Phật không, mà nghĩ cái lúc tướng cái danh hiệu của mình đại diện cho cái đức gì. À, như cái thứ hai là phút sau này, phút sau này thì chúng tôi thấy nó phần danh nó thì có, phần danh thì có những đoạn phát sám hối nhiều, có nhớ không chỗ nào? Phần danh thì phút sau này có một đoạn trong kinh Quang Nghiêm kể ra những cái tội của mình, kể ra không là vô thủy tham sân si tùy thân ngữ chi sẽ sanh nhất thiết giả kim giai sám hối, thì kể ra cái tội là trước giờ mình có thì nó mới kể ra. Thì cái đoạn sau đó là đoạn kể tội của mình á, để kể tội mình lại là mình tạo cái phước báo, tạo cái đức tướng, rồi mới kể ra cái tội của mình sau này để mình dẹp cái tội của mình đi. Là cái phòng danh á cứ đổ kể ra, còn hồi cái ngày sắp xếp thì mình không biết thôi. Có điều bây giờ thì thấy ai là ai sao mình vậy, có người vô chùa thấy tụng chú không biết sao, thấy là tụng lẹ quá không được, cái Nam Mô Phật ai sao tôi vậy. Có người tụng chú vậy bây giờ vô tụng mới thấy gì thì tụng lẹ quá rồi mình tụng được, mình tụng chứ không biết Nam Mô Phật ai sao tôi vậy, tụng sao mình tụng vậy.
Bạch thầy hết là đẹp nhất.
Không,
cái đó là cái đúng nhất, cái đó là cái đúng nhất, cái đó là cái đúng nhất hàng ngày á. Thì ngày ấn quan á thì ngày cũng chưa cách đó, mà tôi thấy cách đó có lợi nhất, bởi vì có những cái lỗi mình không có phạm, có những lỗi mình không có phạm, nhưng mà cái lý do mà các chư tổ ngày xưa đó thì cho những người phổ thông nương cái tâm yếu, nương theo cái chỗ đó mà các tâm, bởi vì có những lỗi mình không có phạm. Ví dụ có cô có những lỗi tôi phạm riêng của cô mà tôi không bao giờ tôi phạm, mà ngược lại tôi có những lỗi tôi phạm mà cô không bao giờ tôi phạm. Nhưng mà chư tổ viết cái những bằng sám hối chung á là cho chung, nghĩa là nhìn chung có những lỗi căn bản ai cũng phạm, chứ còn riêng của mình mình có những lỗi riêng mình phạm người khác không có. Thành ra cái tốt nhất là bạch là tác bạch cái Phật lỗi của mình cái tốt nhất. Nhưng mà khi là mình lộng cộng à, rồi khi có nhiều người thấy tội nghiệp đốt cái nhang lên giấy đông giấy tay giấy viết không biết mình giá cái gì. Vậy thì mình đó thì mình có một cái bài văn, chư tổ mới đặt ra những cái bài văn rồi bây giờ Phật tử lâu lâu đi chùa là nó mới nương theo cái lời văn đó mà phát tâm, nương theo cái lời văn. Chứ thực sự những bài văn phát nguyện đều là chư tổ là thương mình thôi, mình có chưa mình không biết mình muốn cái gì nữa, không biết mình giá cái gì nữa. Vậy thì nương theo cái đó mình phát tâm thấy thôi. Cái tốt nhất là nếu mà cô có thể cũng biết được cái lỗi của mình, cái đó là cách dễ dàng hay nhất. Nhất tâm là một lòng, nhất là một tâm là lòng. Thực hành nó biết. Tôi khó nói lắm rồi,
nó không trống
tâm mình thanh, đúng là thanh tịnh, nó an lạc, nó niệm an lạc cho cái niệm trống động. Chứ cái niệm trống động tức là cô nghi. Tại vì khi mình thấy mình niệm như vậy trống không ngoan, là không phải là cái niệm, không phải là niệm cái tâm, mà niệm nghi. Niệm nghi. Chứ có những khi cô niệm Phật, có những khi niệm Phật thì cô không biết, có những khi như vậy này. Niệm Phật cái gì, niệm Phật cái gì. Không biết soi Phật, không biết có người niệm hay không. Nên lạ có tình trạng như mình chỉ nghe cái niệm Phật, không thấy có người niệm, không thấy có, không biết có mình ngồi niệm Phật, không có Đức Phật ngồi trước mình. Cái đoạn đó gọi là cái cảnh giới nhất niệm đó, là cái cảnh giới nhất niệm đó. Bây giờ ví dụ tôi thấy tôi ngồi đây, tôi thấy tôi có tôi niệm Phật, có lúc có hình niệm Phật, trước có cái tiếng niệm Phật, tôi thấy gì? Một lúc nào đó cô chỉ có cô có tiếng niệm Phật, tôi chỉ nghe tiếng niệm Phật, biết mình có người niệm, biết nghe cái tiếng niệm. Nhưng một lúc nào nữa đó thì thấy có niệm Phật không? Không thấy có mình, không, không còn có cảm giác có mình niệm nữa. Lạ lắm, có những cái cảm giác mà cái này ai có qua cái kinh nghiệm thì mới thấy. Có những khi quý vị ví dụ quý vị nhìn Đức Phật, hay quý vị nhìn cái hoa hồng đó, có một lần cái hoa hồng đó quý vị bông hồng đó đẹp, rồi để anh bàn nhìn mình nhìn, mình biết một lúc nào đó mình hết thấy không có mình nữa rồi, mình thấy có bông hồng, thấy lạ lắm. Có cái cảnh, có những cái tâm trạng nó kỳ kỳ, nó an lạc. Bạn thấy
đấy là
phải
bao nhiêu tiêu chuẩn tập trung mới có được,
coi như là mình hết rồi, coi như mình hết niệm, niệm chỉ là một cái chiếu nhỏ, một cái bóng tâm đó không còn nữa. Là bởi vì tại sao khi mình niệm Phật như vậy đó quý vị, thì không còn thấy ta, không thấy Phật này, không có thấy mình, không thấy hai nữa, mà mình là Phật, Phật là mình, thích như đó là mình là Phật. Mà khi mà cô thấy cô trống á thì cẩn thận, là bởi vì trường hợp đó như vậy, có khi trống thì cô vẫn còn thấy mình có trống. Nó cô phải thành công trong bước đầu, thành công thì mình giữ được cái niệm nó nhất nó mới. Nhưng mà nếu mà cô liên tục thực hiện nữa nó chứ đừng có dừng đó. Nếu dùng ở đó tức là mình thấy trống, mà mình thấy trống như vậy thì cái tình trạng xuất hồn nó chỉ là bước thứ hai. Cô không nên quán tưởng, mà nhìn cái tùy theo pháp môn tu. Ví dụ cô niệm Phật không cái gì, niệm Phật không mà thấy trống á, thì cái quan trọng cô là nhẫn giữ nhớ sáu chỉ ra như vậy, giữ sáu chỉ hoạt qua những chiếc bè qua biển vậy, không có gì hết. Tại vì cô đừng có phối hợp những pháp môn tu. Vì nếu pháp môn tu thì vừa niệm Phật vừa quán tưởng, khi mình không xong á, mình niệm Phật không xong á, thì mình lấy Phật mình cũng mà. Mà sáu chữ cô phải giữ sáu chữ, nghĩ là sáu chữ là gì vậy? Một lúc nào đó cô không còn nghĩ nữa, nhưng mà sáu chữ là gì Phật nó vẫn sờ sờ đó. Nó vẫn sờ sờ trước mắt á. Mà nó được cái cảnh giới là cảnh giới mất tâm á. Là chỉ có như có một trường có bài thơ, có một cái vị mà tu thầy tu cái sơ tổ của tông Tịnh Độ Nhật á, thì nó là kêu Phật á, thì không cảnh cũng không ta, thì chỉ có Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì quên hết mọi thứ, chỉ có chỉ A Di Đà Phật là vấn đề. Cái trường hợp cô ít có, nhưng nó ít có người được, nhưng mà cũng lưu ý là bởi vì nếu mà cô thấy cái không quên đó, không đó, và cái không như vậy có khi cái không vô trí. Trong chuyên môn là không vô trí,
vẫn còn cái niệm không,
vẫn còn cái niệm không, là cái chỗ đó mình lưu ý. Bởi vì không đó, vì nó là nọc về trạng thái thiền, mà tu thiền là trạng thái không đó là mình cũng bỏ ra. Thì cái đó là lưu ý, là bởi vì nếu mà chúng ta thiền thì là mình tự thiết thiền là xuất hồn luôn, khi trường hợp đó trạng thái rất là nhẹ. Nó bắt đầu là tâm định, nó bắt đầu cái bước đầu của định. Bước đầu của định mình nói thường thường trong cái sơ thiền đó, nếu có người nhất là cái sơ thiền đó, là khi mình định nhất, sanh tỷ lạc. Trường hợp đó nếu mình tốt, nhưng nếu mình tu được tịnh độ á, bước qua bước nữa, phải lấy sáu chữ hành danh lập để cho lập cái chân chạy đây. Ôm sáu chữ hành danh, sáu chữ hành danh cô phải được vững. Tất cả mọi cảnh đều là mình chưa, bây giờ trước sau á, có những cảnh cảnh giới mình tu đó mình sẽ gặp phải. Thì cái này thì có những người tổ kể lại đó, thì phần sau, phần mình tập chúng ta thấy cái khắc kỳ là có những cảnh giới mình không bị tập. Người đó của cô thì lấy sáu chữ hồng danh, lấy không thì cứ giữ sáu chữ. Thì
thầy có cái bài chú mà thắt chặt
được
tổ chân
hôn
như
là
cái bài đó có thể
đi
có thể là trên cái chú đó để mà trước khi nhập Phật được không ạ?
Nhưng mà vẫn niệm Phật thầy ha được. Người lại thắc mối như vậy. Vậy cái bây giờ có hai câu hỏi đó tôi nhắc cho chị nghe nha. Một cô á, như một đồ hữu hỏi tôi là có nên tụng chú không? Tụng chú. Đó là câu hỏi thứ nhất, đồ hữu hỏi tụng chú. Tụng tám hỏi là có cái chú là thắc Phật gì tổ chân ngôn. Có nên tụng chú hay không? Thì nói chung là có nên tụng chú hay không? Một câu hỏi thăm là khi có những kinh thì có cái kinh Địa Tạng cầu cái này cái kinh Phổ Môn thì khác như vậy, thì có như vậy quý vị trong cái nhìn của Phổ Môn tịnh độ đó, tịnh độ đó nhá, tại vì các tổ ngày xưa đó phương tiện đặt ra những cái trường hợp khác nhau. Vậy thì quý vị thấy khi mà tụng cầu siêu á, tới chùa thì sư bà tụng kinh Địa Tạng, ai bệnh hoạn tụng kinh Phổ Môn, phải không? Vậy thì nó có tương quan gì đâu, phải như vậy, đâu phải đặt ra trường hợp đó quý vị, không phải vậy. Mà thật sự đó là tất cả cái kinh đều có về một lý thôi, một lý thôi. Tôi lấy ví dụ như giờ quý vị cầu an, ngày xưa đó cái quay thần của chư Phật có, nhưng mà đâu phải nhất thiết là tụng kinh Phổ Môn phải cầu an, mà cái an của con người ta là cái an nào, là cái an chân thật nhất quý vị, an nào hả? An tâm thành Phật thì mới yên, cái chỗ yên thân làm mệnh nhất. Nói thiệt bây giờ tôi nghe tôi đau xỉu, thấy không? Bây giờ trọng ngân âm trọng hết bệnh xỉu, cho mai mất đau lưng, trọng kinh nữa rồi hết đau lưng, thì bệnh khác. Vậy là cái chỗ an yên nhất cho mình nữa nè, cho mình và cho người khác yên nhất có thể là chỗ nào, là tịnh độ là yên nhất có thể, phải không? Vậy thì mình nghĩ mình cái về lý, thì vậy thì niệm Phật là yên có thể. Nhưng mà đừng có tưởng niệm Phật mình không tránh cái nghiệp bây giờ đâu. Có nhiều người tưởng niệm Phật có được chết mới nhận độ, phải vậy đó chứ, không phải vậy đâu. Mà bên trong đã nói mình cứ niệm đi rồi thấy long thần hộ pháp ủng hộ mình, những chuyện mình nó kỳ cục. Long thần hộ pháp ủng hộ chứ không phải là tưởng về tưởng là mình niệm Phật rồi cầu chết rồi sống không có, không phải đâu. Sống được nhiều cái lợi vô cùng, mà có điều cái gì lạ lắm, long thần hộ pháp ủng hộ, thấy không? Mà cứ niệm niệm, bởi vì khi thường thường đó niệm Phật á, tại sao quý vị thấy có niệm liên tục mấy cái mấy danh hiệu Ai Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí? Tại sao vậy? Tại sao không niệm Ai Đà rồi niệm tên nào khác, niệm khác, mà tại sao niệm ba vị? Trong kinh á, ba vị này á, Di Đà, Quán Âm Thế Chí, rồi Quán Âm Thế Chí là tả hữu của Di Đà, thấy không? Vậy thì một niệm Di Đà cầu sanh về tịnh độ. Trên đoạn đường mình bây giờ nè, có những cái chuyện phiền não thế gian, phải không? Có bệnh nè, có hoạn nè, có buồn, có phiền, niệm Đức Quán Thế Âm. Mà niệm như vậy lâu ngày sanh chán, sanh chán có Đức Đại Thế Chí, thành thử nó mới có sự ban hiệu gọi là Tây Phương Tam Thánh. Nó có cái lý do tại mình không biết, thấy không? Đó rồi bây giờ mình trở lại cái trần niệm chú. Chú á, cái chú lực không thể nghĩ bằng cái lực của chú. Nhưng nó có như vậy, khi mình cũng chú rồi mình cầu linh nghiệm đó quý vị, thì nó có cái trường hợp này. Có khi mình xa vào cái mật tông, có chừng xa vào mật tông, mình chưa quý vị vì lòng từ bi. Tôi thấy những chú này nó gần với tịnh độ rồi. Ví dụ tụng tám thất Phật gì tổ chân ngôn cũng được. Nhưng mà mình tụng như vậy đó là bởi vì mình thứ nhất là mình cầu cho mau hết tội, thấy không? Mình cầu cho mau hết tội. Rồi ví dụ như là tụng những chú vãng sanh, những chú khác là vì thương xót chúng sanh, mình chưa lợi mình chưa thành Phật, nhưng mình cũng nghĩ tới chuyện sinh sống chúng sanh. Nhưng có như vậy, nhãn quan á, thì nhà tiên dạy quý vị, thực sự mình đừng có tưởng mình niệm Phật không có công đức đó. Niệm sáu chữ Di Đà có các công đức đó. Có điều mình dặn cái tâm mình thôi, mình dùng cái tâm mình. Ví dụ thất Phật diệt tội cho ngôn là bảy đời Phật, diệt những cái nghiệp của mình. Nhưng mà trong khi tôi biết niệm một chữ Phật á, diệt mấy mươi chữ kiếp nghiệp bắt của mình. Thật ra công đức cũng như từ những người thấy nhiều uống thuốc thì nhức đầu á. Nhức đầu thì giờ cũng gì có mấy loại thuốc nhức đầu. Tylenol cũng nhức đầu, aspirin cũng nhức đầu. Vậy thì tùy theo những loại thuốc nào cũng hết nhức đầu. Thấy không? Vậy thì Phật ngày xưa là vì cái căn cơ chúng sanh có người á thích niệm chú. Trì chú, có người thích niệm Phật, dạy niệm Phật. Cái chuyện trì chú không có hại, có lợi. Nhưng mà quý vị khi tu biết cái chỗ nào tránh, cái chỗ nào phụ. Quan trọng nhất là phải tránh cái phụ. Là bởi vì khi chú mà quý vị lấy chú mà tránh á, thì có thành thông. Trì chú mà lấy làm tránh á, nặng cái phần chú á, là có thành thông. Nhưng mà chưa chắc được bản sanh này. Có thành thông mà có thành thông một chuyện. Còn thứ hai khi mình tu như vậy đó, ví dụ tu tám vì muốn cho mau hết nghiệp lại các sắc Phật rồi tụng ba biến hay bảy biến các Phật thì tụng cho ngon ngắn thôi. Sau đó niệm Phật mà niệm Phật nhiều chứ không phải là niệm vừa niệm chú có bảy biến rồi niệm Phật có ba biến là như vậy trở thành chú là chánh. Có người tu thì không biết cái nào chánh cái nào phụ. Vậy thì cái chú là phụ, là phụ cho mình hết nghiệp thế rồi lại Phật rồi tụng chú. Rồi mới là niệm Phật thì niệm Phật nhiều ra. Thì như vậy thì nó có cái chỗ nào ngắn, chỗ nào dài mình thấy nó rõ, có chánh cái phụ. Hồi đó hỏi thì giảng sanh chân ngôn nên. Giảng sanh chân ngôn rất nên. Tại sao? Sau này tôi sẽ nói. Trong khi mình tu nó có nghiệp, có những cái nghiệp mà nó theo mình cũng được, nó báo mình cũng được. Khi mình tu mình niệm Phật á, long thần hộ pháp cho ủng hộ. Cái thứ hai có chuyện cái nghiệp chứa nó đòi cũng được, trả cũng được. Cũng như tôi kể lên nghiệp này một đạt. Thấy không? Vậy thì mình nuôi những trường hợp đó, tụng chú bản sanh. Khi tụng như vậy hồi hướng, nguyện cho bị khi tụng chú bản sanh như vậy. Cái loài âm hồn, cái loài mà nó quan gia nghiệp chướng của mình á, nó nghe cái chú đó rồi á, nó không còn cái lòng quán hận mà nó theo nó báo quán nữa. Không còn nữa. Vậy thì khi mà nghe chú bản sanh rồi á, tụng chú bản sanh rồi khuyên, phát cái tâm. Tôi có lỡ có những cái nợ máu, những quán thù của quý vị, nghe chú bản sanh, phát cái tâm như Phật, nghe tôi niệm Phật. Vậy thì khi đó vừa bớt cái nghiệp cho họ mà giúp cho họ tu nữa, mình niệm Phật cầu cho họ thanh tịnh mà họ nghe thì chẳng những là không hết, chẳng những là hết cái nghiệp quán nữa mà còn giúp cho họ trở nên giải thoát. Cái đó là cái mình làm. Nhưng mà cũng lưu ý nhớ cái chánh cái phụ, cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Thấy không? Thì cái chỗ đó là chỗ quan trọng nhất nhớ. Nhưng mà đừng có lẫn lộn cái chánh là cái phụ.
Đây như thế thì con hỏi nếu mà nặng về chú thì nếu theo mặt tông thì được rồi, tay được rồi, suốt
rồi. Mặt tông thì khi mà chú là mình đâu có về trường hợp vậy, bởi vì cái tam nghiệp cái thanh tịnh mình chỉ chú. Thành ra ngày xưa đó có đàn, có muối, có ấn, cái gì có treo phan, cái phước lập đàn để bắt ấn, truyền ấn. Bây giờ có những vị tôi thấy những vị họ tu không họ cũng linh nghiệm lắm, có những vị đó thì chú đã đi không à? Không có đàn, có ấn gì đâu, nhưng mà cũng như đàn ấn vậy. Là tại sao vậy? Giờ họ trì chú á, cái thân họ ngồi ngay thẳng, cái thân ngồi rất là cái thân tự mình ngồi nó có liên quan sức bàn làm cái ấn này, thân mình tự mình ngồi là cái ấn này. Vậy thì khi cái thân ngồi sức bàn, tay ngõ mở ha, miệng niệm chú, ý chủ theo chú, thực sự là mình thiết tâm này, tâm mật rồi, tâm mật tương ứng rồi đấy. Tôi thấy có những vị mà họ trì chú đến nỗi mà họ coi như họ cũng như là mình niệm Phật, niệm tâm vậy, đi đứng nằm ngồi nằm tập chú rất là tốt. Nhưng mà những người đó họ không có phát tâm cầu tịnh độ. Thì rốt cuộc là sao? Cái năng lực của thần chú á, năng lực thần chú không đưa mình họ khỏi tâm giới nổi, chạy bệnh hết, linh chạy bệnh hết, nhưng người ta bệnh hoạn chạy bệnh điên khùng hết, mà chính tôi không làm cho thần chú mà khùng mà thần chú hết. Nhưng mà quá trình á bị chết rồi chưa chắc được hãng sanh.
Thế thầy cho con hỏi trước nữa là như thầy vừa nói những người mà nhận thần dầu ấy được long thần hộ pháp họ chỉ cho ủng hộ cho, do đó cho nên là các hòa thượng xưa giờ cha ở trong các chuyện khách cái thường tôi nói rằng các hòa thượng giỏi lắm, họ biết thì gì cái chuyện thì lai quá khứ
cái đó có lắm, cái đó có
lẽ là tâm họ tính để họ kiểu như
cái khi mà niệm Phật đó, bây giờ cái phần sau á, có những khi niệm Phật như tôi nói nãy năm tôi nói, mình có khi niệm Phật thì mình có linh cảm những chuyện xảy ra, có linh cảm
gọi là thần giao với cảm
thần giao, như nó chưa nói là cái bước đầu của chuyện thần thông thôi, vì nếu mình tu một bước nữa đó biết được chuyện gì, cứ bây giờ mình có mình nghĩ là chuyện có thể 70-80% xảy ra, nhưng mà khi lâu rồi khi một cái khi mà tâm an lòng sạch rồi đó thì mình thấy rõ ràng những chuyện đó được không, đức Phật đó được không đó là mình chưa. Nhưng mà những vị ngài thật là thưa quý vị, số tu tại sao vậy? Có những vị họ tu niệm Phật không ạ? Nhờ mới quen đó. Ví dụ con nít cũng nó bệnh hoạn rồi đó, tới không thấy ngài làm, không thấy ngài, không thấy ngài làm vẽ bùa giáo gì ngày rồi gờ nó vậy kia hết. Tại sao vậy? Tôi thấy không có gì giống như rồi gờ nó vậy. Tại sao vậy? Rồi chỉ do cái quay thần, cái tâm mình thanh tịnh là chưa hộ pháp được sao? Chưa hộ pháp được sao? Nếu có trường hợp hoài ngại chạy như chú triệu chú vân khi ngài không thấy đường mất thời dài như này đó, rồi cái bị đòn chú mới đúc cái đít á, chú mới lấy đồ chú lót đít và thử quýt bánh thịt đóng rồi lúc hay không thấy già đó, chứ mà nó che xuống gì nè, che xuống mắt không thấy nó vậy mà như vậy chú đạp đó, rồi bánh mấy rồi vậy là chú chè gì mà đạp đó, rồi bữa sau rồi thấy nóng suốt đau mấy ngày rồi mấy thầy thấy mấy kêu tới lại hòa thượng sám hối, mà lại hòa thượng sám hối là hết bạch hòa thượng đó, con ngu con không biết là cái